Chương 255, khai khẩn hôm sau thiên phương hơi sáng, hiệu xương ngủ chưa tan hết, Trần Mặc đã từ trong động phủ đứng dậy. Hắn gọi Phong Lôi Chuẩn, dẫn tới béo qua, Phiên Lãng giao trở linh sủng phụ cận, hơi chút dẫn tiến, chư linh vật hoặc mình hoặc bấy đuôi, cũng là hòa thuận. Xong chuyện, Trần Mặc loại sách tay la bàn, hướng về trong núi thăm dò linh mạch hướng đi hắn trong bọc hành lý tổn lấy không thiếu linh dược hạt giống, sớm đã có mở linh điền chi ý, bây giờ chính là tràn đầy phấn khởi. Cái này linh điền khai khẩn lại không phải chuyện dễ, cần tuyển tại linh mạch giao hội tiết điểm phía trên, địa thế chỉ cần bằng phẳng như gương, thổ nhưỡng càng phải màu mỡ phi nhiêu, mới có thể nuôi ở linh khí, dục đến ra hào dược. Trần Mặc cầm trong tay la bàn, lần theo kim đồng hồ chỉ dẫn, một đường xuyên sơn càng khe, đi tới một chỗ dưới sườn núi, chỉ thấy trên sườn núi có cây xanh um, cổ mục chọc trời, sương sớm treo ở lá tùng bách diệp gian, chiếu đến mới lên mặt trời mới mọc, lại như toái kim giống như lấp lóe. Trong núi thường có linh điểu vỗ cánh, minh thanh réo rắt, chợt có thỏ rừng từ trong cây bụi thoát ra, thấy người lại đột nhiên biến mất, một bộ sinh cơ giản dạo. Đợi hắn trèo đến sườn núi đỉnh, chuyển qua một mảnh nồng đậm tựa tụ rừng, trước mắt đột nhiên sáng lên, chỉ thấy sườn núi sau càng là một mảnh mở rộng đất bằng, ước chừng có vài mẫu lớn nhỏ, mặt đất bằng phẳng rộng rãi như chỉ, bên trên mọc đầy tề tất thanh mao, gió lướt qua, mao tuệ nhẹ lay động, nổi lên tầng tầng lục lãng. Càng kỳ chính là, nơi đây không khí phá lệ rõ ràng luận, hút vào phế tạng ở giữa, lại mang theo một tia trong veo chi ý. Trần Mặc la bàn trong tay kim đồng hồ sớm đã kịch liệt chuyển động, bây giờ càng là gắt gao chỉ xuống đất, phía trên mâm linh văn dạng người rực rỡ. Hắn túi người đẩy ra cỏ xanh, đầu ngón tay chạm đến thổ nhưỡng, chỉ cảm thấy thổ chất xốp chân như bôi dầu, đầu ngón tay thậm chí có thể cảm nhận được ti ti lũ lũ linh khí tại thổ hạ lưu chuyển, tựa như vật sống. Chợt có linh khí tràn ra mặt đất, hóa thành mấy sợi nhàn nhạt trắng ai, quanh quẩn tại cỏ tranh bụi ở giữa, thật lâu không tiêu tan, liền quanh mình có cây đều so nơi khác càng thêm thanh thúy tươi tốt kiên cường. Nơi đây càng là thiên nhiên linh mạch tiết điểm. Trần Mặc trong lòng vui mừng, địa thế như vậy, thổ nhưỡng cùng linh khí chính là mở linh điển thượng giai chọn. Hắn lúc này đưa tay vào ngực, từ bên hông trong túi chứa vật lấy ra một vật kia lúc đầu bất quá dài một tấc ngắn, toàn thân lóe nhuận, ẩn có kim hồng nhị sắc lưu quang quanh quẩn, đúng là hắn thường dùng kim quang liệt hỏa kiếm. Đầu ngón tay hắn hơi hơi bân bê, trong miệng khẽ quát một tiếng lên, đoạn kiếm kia lập tức thoát trưởng mà ra, trên không trung nhoáng một cái, liền hóa thành dài khoảng 3 thước cự kiếm bộ dáng, trên thân kiếm kim văn như diễm, liền hỏa giống như đạo, chưa thôi động liền đã tràn ra từng trận nóng bỏng chi khí. Hôm nay liền mượn ngươi thần uy, trước tiên rõ ràng núi này có cây, lấy cỏ cây chi cho làm linh điển phân bón lót. Trần Mực tay áo chấn động, mắt sáng như đuốc, hướng về phía trên không cự kiếm trầm giọng phân phó. Lời còn chưa dứt, hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước mở rộng đất bằng xa xa một điểm. Kim quang kia liệt hỏa kiếm hình như có linh tính, nghe chủ nhân hiệu lệnh, lúc này phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, thân kiếm ánh lửa đột nhiên thịnh, trong nháy mắt hóa thành một đạo dài hơn một trượng kim hồng kiếm quang, như lửa long xuất hải giống như bay trên không du tẩu. Kiếm quang những nơi đi qua, trước tiên có lăng lệ kiếm khí ngang dọc, những cái kia ngang gối thành mao, cao cỡ nửa người cây bụi, chưa chạm đến ánh lửa, liền đã bị kiếm khí chặn ngang chặt đứt, nhao nhao đổ dạng. Đãi ngộ bên trên cái kia vải quả ôm hết to của một, kiếm quang càng là không tránh không né, trực tiếp phách chạm mà đi. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng trầm đục, cổ một thân cảnh ứng thanh mà đoạn, mặt cắt chỗ lại bị kiếm quang sức tàn lực kiệt cháy phải cháy đen, chưa rơi xuống đất liền đã bốc lên khói xanh. Không qua phút chốc, trên đất bằng cỏ cây đã bị kiếm khí chém thất linh bắt lạc. Trần Mực chợt thúc dục nữa phát quyết, trong miệng quát khẽ đốt, đạo kia kim hồng kiếm quang lập tức ánh lửa bùng cháy mạnh, như một đoàn lưu động liệt diễm giống như lắc xuống, lướt qua đầy đất đánh gây nhánh cỏ khô. Phàm bị ánh lửa chạm đến chi vật, lúc này giấy lên lửa lớn rừng rực, hỏa thế mượn trong núi gió nhẹ, trong nháy mắt nối thành một mảnh biển lửa, ánh lửa ngút trời, phản chiếu bốn phía cây cối nham thạch đều nhiễm lên một tầng đỏ thẫm. Hỏa bên trong thỉnh thoảng truyền đến cỏ cây thiêu đốt đom đóm âm thanh, thỉnh thoảng xen lẫn kiếm khí phá không tiêu khẽ. Kim quang liệt hỏa kiếm tại biển lửa bầu trời xoay quanh lặp đi lặp lại, khi thì bổ mấy cây chưa đứt tàn về nhánh, khi thì dẫn động hỏa thế lan tràn, đem tất cả cỏ cây đều cuốn vào hỏa bên trong. Trần Mực thì đứng ở sườn núi đỉnh, đứng chắc tay, ánh mắt ngưng chú lấy phía dưới biển lửa, chỉ thấy cái kia liệt hỏa mặc dù vượng, lại vẫn luôn lần theo kiếm quang chỉ dẫn, chỉ ở dự định khai khẩn linh điền phạm vi bên trong tiêu đốt, nửa điểm chưa từng lan tràn đến ngoại vi rừng cây, lộ vẻ hắn khống kiếm chi thuật đã có chút thành thạo. Ước chừng sau nửa canh giờ, trên đất bằng cỏ cây đã đều hóa thành cho tàn, hỏa thế yếu dần, chỉ còn lại một tầng thật dày màu đen xám cho than, đều đều mà rải trên mặt đất, trong không khí ngoại trừ khói lửa, còn mơ hồ lộ ra một tia cỏ cây đốt cháy sau thuần hậu khí tức. Như thế cỏ cây trải qua linh khí tẩm bổ mà sinh, hắn cho cũng là khó được hiệu quả của phân bón, dùng để bồi dưỡng linh dược không có gì thích hợp bằng. Trần Mực chậm rãi đi xuống dốc núi, ánh mắt đảo qua đầy đất cho tàn, gật đầu nói: "Phân bón lót đã chuẩn bị, vừa vặn mượn thổ hành thuật tùng này linh thổ." Nói đi, hắn thu lại quanh thân linh lực, hai tay kết ấn, ngón cái đan sen, bốn ngón tay bốn lượn như cầu, trong miệng mặc niệm thổ hành pháp quyết. Lúc đầu chỉ thấy hắn túc hạ mặt đất hơi hơi rung động, tiếp đó có chi tiết thổ văn theo đầu ngón tay của hắn hướng bốn phía lan tràn, những nơi đi qua, nguyên bản căng đầy mặt đất lại như bị bàn tay vô hình quấy động, chậm rãi buông lỏng. Theo pháp quyết dần dần sâu, Trần Mực hai tay bỗng nhiên hướng hai bên đẩy, khẽ quát một tiếng lên. Trong chốc lát, toàn bộ linh điền đất bằng nhấc lên ba thước tới cao thổ lãng, màu nâu đen bùn đất cuốn lấy xám trắng cho than, trên không trung quần quần thành cơn xoáy. Thổ lãng bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số thật nhỏ thổ linh chi khí quanh quần, đem bùn đất cùng cho than tinh tế hỗn hợp, không gặp lại nửa điểm phân ly chi thái. Như vậy quần quần kéo dài phút chốc, Trần Mực hai tay chậm rãi ép xuống, pháp quyết biến đổi, trên không thổ lãng tựa như thủy triều hạ xuống, một lần nữa phô trở về mặt đất. Lúc rơi xuống đất, bùn đất đã biến phải xốp xóa tung, nguyên bản kết khối đều tiêu tan, cho than càng là đều đều mà xen lẫn trong lớp đất, chỉ còn lại mặt đất một tầng chi tiết thổ hạt, hiện ra ướt át lộng lẫy. Chợt có không bị đốt sạch nhỏ bé chặt cây, cũng tại thổ hành pháp thuật phiên động phía dưới bị lật đến tầng ngoài, Trần Mực chợt ngón tay nhập lại bắn ra, mấy đạo yếu ớt linh lực bắn ra, đem chặt cây đánh nát thành cuối cùng, cùng bùn đất hòa làm một thể. Chờ pháp thuật thu công, hắn túi người hốt lên một nắm bùn đất, đầu ngón tay có thể rõ ràng cảm nhận được thổ hạ sốt cùng cho than tinh tế tỉ mỉ, trong đất linh khí càng là so với trước kia càng nồng đậm, ẩn ẩn có từng tia ấm áp theo đầu ngón tay rót vào thể nội. Đã như thế, linh thổ vừa tùng, phân bón lót lại đủ, chỉ đợi gieo hạt liền có thể. Trần Mực vỗ trên tay một cái bùn đất, nhìn qua mảnh này bị lật chỉnh nghi linh điền, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Trong lòng của hắn đang tính toán từ trong túi chữ vật lấy ra cái nào mấy loại linh dược hạt giống. Là trước tiên loại nhịn hạn dịch sống thanh văn thảo, vẫn là thử xem cần chú tâm chăm sóc ngưng lộ hoa. Chợt nghe sau lưng chuyển đến một hồi cực nhẹ tiếng bước chân, đi lại trầm ổn, rơi xuống đất nhưng lại không có nửa phần âm thanh. Cái này trong núi trừ hắn cùng Phùng Lâm, Béo Qua, Phiên Lăng, Dao, Phong Lôi chim cắt các loại linh sủng, lại không người bên cạnh. Trần Mực trong lòng hơi rét, cũng không hốt hoảng, chậm rãi xoay người lại. Chỉ thấy sau lưng hơn một trượng bên ngoài, đứng thẳng một vị đạo cô, một thân xanh nhạt đạo bào giặt hồ phải sạch sẽ, cổ áo ống tay áo lăn lộn xám nhạt vân vân, tuy không hoa lệ trang trí, lại lộ ra một cỗ thanh nhã chi khí. Đạo cô trên đầu kéo đơn giản hôn nguyên búi tóc, cắm một chi làm ngần cây trầm, châm đuôi rơi lấy một khỏa nho nhỏ chân châu, theo động tác của nàng hơi rung nhẹ. Nàng khuôn mặt trắng nõn, giữa lông mày mang theo vài phần ôn hòa, khoe miệng ngậm lấy một tia cười yếu ớt, chính là Trần Mực sư phụ Trắng Lễ. Sư phụ. Trần Mực đội vàng chắp tay hành lễ, ngữ khí cung kính. Hắn mới một lòng nghĩ khai khẩn linh điển, lại không hay biết cảm giác sư phụ lúc nào đến, nghĩ đến là sư phụ tu vi cao thâm, cước bộ nhanh nhẹn, mới không có kinh động hắn. Trắng Lễ khẽ gật đầu, ánh mắt từ Trần Mực trên thân rời, nhìn về phía sau hắn cái kia phiến mới lật linh điển. Chỉ thấy cái kia phiến đất bằng ước chừng có vài mẫu lớn nhỏ, màu đất đen hạt, hiện ra ướt át lộng lẫy, hiển nhiên là vừa bị vượt qua không lâu, trong không khí còn lưu lại cho than nhàn nhạt khói lửa, hỗn hợp có bùn đất tươi mát khí tức. Linh điền biên giới, còn có thể nhìn thấy mấy chỗ không cháy hết cỏ cây tàn tích, hiển nhiên là vừa thanh lý cỏ dại cây cối. Người mấy ngày nay, ngược lại là rất bận rộn. Trắng Lễ chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn hòa, mang theo vài phần ý cười. Mấy ngày trước đây thấy ngươi mang theo Phong Lôi chim cắt, Béo Qua bọn hắn ở trong núi đi dạo, hôm nay lại tại nơi đây xới đất, đây là dự định làm những gì? Trần Mực nghe vậy, đội bằng đáp. Hồi sư phụ mà nói, đệ tử trong bọc hành lý cất chút linh dược hạt giống, suy nghĩ cái này trong núi linh mạch dồi dào, nơi đây lại là linh mạch tiết điểm, thổ nhưỡng vì nhiều, liền muốn khai khẩn vài mẫu linh điền, loại chút linh dược. Vừa tới sau này tu luyện như cần linh dược, cũng không cần tìm kiếm bốn phương, thứ hai cũng có thể cho cái này trong núi thêm chút sinh khí. Trắng Lễ nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại hóa thành ý cười, nàng chậm rãi đi đến linh điền bên cạnh, túi người vê lên một túm bùn đất, đặt ở chóp mũi nhẹ hít hà, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mực, cười nói: "Ngươi cũng có tâm. Trong núi này, từ lão đạo ta vào ở, đã có mấy trăm năm. Lúc trước ngoại trừ trong núi chi thú, liền chỉ có một mình ta, lạnh lanh thanh thanh, chưa bao giờ có náo nhiệt như vậy. Ngươi đã đến sau đó, lại là dưỡng Phong Lôi chi cắt, Béo Qua những thứ này linh sủng, lại là khai khẩn linh điền trồng linh dược, cũng làm cho cái này điên lặng mấy trăm năm núi, lập tức ồn ào dậy rồi." Nàng nói lời này lúc, trong giọng nói không có nửa phần bất mãn, ngược lại mang theo vài phần vui mừng. Nghĩ đến là nàng tự mình ở nơi này mấy trăm năm, sớm thành thói quen vắng vẻ, bây giờ Trần Mực mang tới những thứ này náo nhiệt, nàng mà nói, ngược lại là một loại khó được an ủi. Trần Mực nghe sư phụ nói như vậy, trong lòng hơi động một chút. Hắn biết được sư phụ tự mình ở đây thành tu mấy trăm năm, tất nhiên mười phần cô tịch. Chính mình mang tới những thứ này náo nhiệt, có thể để cho sư phụ vui vẻ, cũng là một chuyện tốt. Hắn trầm ngâm chốc lát, chợt nhớ tới mình trong túi chứa vật còn có một cái đồ vật, có lẽ có thể để cho sư phụ vui vẻ. Sư phụ, đệ tử hôm nay được một kiện đồ chơi nhỏ, suy nghĩ sư phụ có lẽ có thể cần dùng đến, liền muốn đưa cho sư phụ. Trần Mực nói, liền đưa tay vào ngực, từ bên hông trong túi chứa vật lấy ra một vật. Đó là một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ hộp gấm. Hộp gấm từ ám hồng sắc gấm vóc chế thành, phía trên treo lên tinh xảo vân vân, cạnh góc chỗ dùng tìm tuyến biển rìa, mặc dù không tính phá lệ hoa lệ, nhưng cũng lộ ra mấy phần tinh xảo. Trắng Lễ gặp Trần Mực đưa tới hộp gấm, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, lại không có lập tức tiếp nhận, mà lại hỏi: "A, ngươi thử nói xem, là cái quái gì?" Trần Mực đem hộp gấm đưa tới Trắng Lễ trước mặt, cười nói: "Sư phụ mở ra xem liền biết." Trắng Lễ tiếp nhận hộp gấm, vào tay hơi trầm xuống, nàng nhẹ nhàng mở hộp gấm ra. Chỉ thấy trong hộp gấm phủ lên một tầng trắng như tuyết vải nung bên trên để một kiện pháp y lý cái tia pháp y toàn thân hiện lên màu xanh nhạt. Tính chất khinh bạc như cánh ve, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt ánh quang, vải áo bên trên treo lên chi tiết ngọc lan hoa văn, mỗi một đóa ngọc lan hoa đều sinh động như thật, cánh hoa biên giới còn xuyết lấy cực nhỏ ngân tuyến, lúc đi lại chắc hẳn sẽ theo động tác lấp loé ánh sáng nhạt. Pháp y cổ áo cùng nơi ống tay áo, khe hở lấy một vòng màu tím nhạt gấm bên cạnh, tăng thêm vài phần lịch sự tao nhã. Đây là. Trắng Lễ cầm lấy pháp y liề, đầu ngón tay chạm đến vải áo, chỉ cảm thấy lạnh buốt tuần hoạt, đồng thời một cỗ linh khí nhàn nhạt từ pháp y bên trên tràn ra, quấn quẩn tại đầu ngón tay, hết sức thoải mái. Nàng một chút cảm giác liền biết được pháp y này phẩm giai đây là nhị giai trung phẩm pháp y đi. Sư phụ hảo nhãn lực. Trần Mực cười nói đây là tiên lộc ngọc áo, là đệ tử nhà mình luyện. Nó tuy chỉ là nhị giai trung phẩm pháp y đi, lại có không tệ sức phòng ngự, bình thường pháp khí công kích chắc hẳn khó mà thương hắn một chút. Hơn nữa nó tính chất khinh bạc, mặc lên người cũng không có gì đáng ngại, thích hợp nhất thường ngày mặc. Đệ tử suy nghĩ sư phụ ngày thường thanh tu, có lẽ cần dùng đến, liền muốn đưa nó đưa cho sư phụ. Trắng Lễ cầm tiên lộc ngọc áo, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Nàng mặc dù tu vi cao thâm, lại xưa nay đơn giản, trên người đạo bào chỉ là bình thường bài bóc, cũng không sức phòng ngự. Những năm gần đây, nàng tự mình trong núi thanh tu, cũng là không dùng được cái gì pháp y, nhưng hôm nay Trần Mực đem cái này thiên lộc ngọc áo đưa cho nàng, mặc dù phẩm giai không tính đỉnh tiêm, lại thắng ở tâm ý nàng có thể cảm nhận được, Trần Mực là thật tâm thực lòng mà nghĩ đối với nàng hảo, phần tâm ý này, so bất luận cái gì bảo vật chân quý đều phải hiếm thấy. Người đứa nhỏ này, ngược lại là có lòng. Tráng Lễ đem thiên lộc ngọc áo nhẹ nhàng thả lại trong một gấm, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mực, trong mắt tràn đầy ôn hòa. Hôm nay lộc ngọc áo tuy chỉ là nhị giai trung phẩm, nhưng cũng có chút thực dụng. Ta ngày thường mặc dù không dùng được, nhưng ngươi vừa có phần tâm ý này, ta liền nhận. Trần Mực gặp sư phụ nhận lấy, trong lòng cũng mười phần vui vẻ, đội vàng nói: "Sư phụ ưa thích liền tốt. Đệ tử có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ sư phụ chỉ điểm, điểm nhỏ này đồ vật, bất quá là đệ tử một điểm tâm ý, sư phụ không cần phải khách khí." Tráng Lễ nghe vậy, khẽ lắc đầu, cười nói: "Ngươi có thể có phần tâm này, so cái gì đều mạnh. Ta một đời không đủ, bây giờ thu ngươi, cũng coi như có cái bạn. Ngươi ở trong núi này, nếu là có cái gì cần rút, cứ mở miệng, không cần câu thúc." Trần Mực liền vội vàng gật đầu đa tạ sư phụ. Đệ tử bây giờ chỉ là muốn đem cái này linh điển xử lý hảo, trồng lên linh dược. Sau này nếu là gặp phải nan đề, tất nhiên sẽ hướng sư phụ thỉnh giáo. Tráng Lễ lại nhìn về phía cái kia phiến linh điển, ánh mắt tại linh điển bên trên đảo qua, sau đó nói: "Nơi đây linh mạch dồi dào, thổ nhưỡng vì nhiều, đúng là trồng trọt linh dược nơi tốt. Bất quá trồng linh dược cũng có xem trọng, khác biệt linh dược đối với linh khí, thổ nhưỡng, lượng nước yêu cầu cũng khác nhau. Người sơ trồng linh dược, nếu là có chỗ nào không hiểu, cứ tới hỏi ta. Ta mặc dù không thường trồng linh dược, nhưng cũng biết hiểu một ít môn đạo, có lẽ có thể giúp đỡ ngươi mấy phần. Đa tạ sư phụ chỉ điểm, đệ tử nhớ kỹ." Trần Mực trong lòng cảm kích. Hắn tuy có trồng trọt linh dược ý nghĩ, lại đối với trong đó môn đạo biết rất ít, bây giờ có sư phụ chỉ điểm, tất nhiên có thể thiếu đi rất nhiều đường quân co. Chương 256, Linh Vũ Bạch Lễ lại cùng Trần Mặc tán gẫu vài câu, hỏi thăm hắn gần đây tu luyện tình huống. Trần Mặc từng cái đáp lại, đem tự mình tu luyện bên trong gặp phải một chút nghi vấn hướng sư phụ thỉnh giáo. Bạch Lễ kiên nhẫn giải đáp, trong ngôn ngữ trật tự rõ ràng, giải giác mấy lời, liền để Trần Mặc hiểu ra, rất nhiều lúc trước quấy nhiều hắn vấn đề, trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Trong bất chi bất giác, ngày đã từ từ lên cao, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở, vẩy vào trên mặt đất, tạo thành loang lổ quang ảnh. Sương lạnh của núi rừng sớm đã tan đi, trong không khí tràn ngập có cây mùi thơm ngát, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng thanh thúy chim hót, càng lộ vẻ trong núi u tĩnh. Bạch Lễ nhìn sắc trời một chút, đối với Trần Mặc nói: "Thời điểm không còn sớm, ta còn muốn trở về động phủ xử lý chút sự vụ, ngươi lại ở đây xử lý linh điền a, nếu là gặp phải chuyện gì, liền tới động phủ tìm ta." "Đệ tử cung tiễn sư phụ." Trần Mặc đội vàng chắp tay hành lễ. Bạch Lễ khẽ gật đầu, quay người chậm rãi rời đi. Cước bộ của nàng vẫn như cũ nhẹ nhàng, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong rừng phần cuối, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt thanh nhã khí tức quanh quẩn trong không khí, thật lâu không tiêu tan. Trần Mặc nhìn qua sư phụ rời đi phương hướng, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn có thể gặp được đến dạng này một vị ôn hòa hiền lành, lại chịu dốc lòng chỉ điểm sư phụ của hắn, thật sự là vận may của hắn. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay túi chữ vật, bên trong chứa hắn chuẩn bị xong linh dược hạt giống, lại nhìn một chút sau lưng cái kia phiến mới lật linh điển, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Sư phụ đối đãi với ta như thế, ta nhất định phải thật tốt tu luyện, thật tốt xử lý mảnh này linh điển, không cô phụ sư phụ mong đợi. Trần Mặc trong lòng thầm hạ quyết tâm. Hắn hít sâu một hơi, đem trong lòng suy nghĩ thu hồi, sau đó mở ra túi chữ vật, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra linh dược hạt giống. Chỉ thấy những mầm móng kia hình thái khác nhau, có toàn thân đỏ thẫm, giống như từng quả nho nhỏ hồng ngọc, có hiện lên màu xanh biếc, phía trên còn mang theo nhỏ xíu đường vân, còn có là kim hoàng sắc, hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy. Mỗi một hạt giống đều ẩn chứa một tia linh khí yếu ớt, rõ ràng cũng là phẩm chất không tệ linh dược hạt giống. Trần Mặc đầu tiên là cẩn thận chọn lựa một phen, đem thích hợp tại linh mạch tiết điểm lớn lên, lại tương đối dễ dàng chăm sóc thanh văn thảo hạt giống chọn lấy đi ra. Hắn đi đến linh điền bên cạnh, dựa theo sư phụ vừa mới đề điểm phương pháp, đem linh điền phân chia thành từng khối tiểu điền lũng, sau đó dùng đầu ngón tay châm chút nước linh tuyển, vẩy vào điền lũng thượng, để cho thổ nhưỡng bảo trì ướt át. Tiếp lấy, hắn đem thanh văn thảo hạt giống đều mà rơi tại điền lũng thượng, lại dùng mảnh thổ nhẹ nhàng bao trùm, động tác đu hòa, chỉ sợ tổn thương mềm mại hạt giống. Vung xong thanh văn thảo hạt giống, Trần Mặc lại lấy ra ngưng lộ hoa chủ tử. Ngưng lộ hoa đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu so thanh văn thảo cao, cần chu đáo hơn bái linh khí cùng càng ướt át thổ nhưỡng. Trần Mặc đặc ý đem ngưng lộ hoa chủng tử trùng tại trong linh điền ương linh khí tối dư thừa chỗ, lại dùng linh lực tại thổ nhưỡng tầng ngoài ngưng tụ ra một tầng thật mỏng màng nước, để bảo trì đất ngai độ ẩm. Hắn một bên gieo hạt, một bên nhớ lại sư phụ vừa mới chỉ điểm, thỉnh thoảng dừng lại, dùng linh lực cảm giác trong đất linh khí biến hóa, điều chỉnh hạt giống khoảng thời gian cùng chiều sâu. Dương quang vẩy vào trên người hắn, ấm áp, trong núi gió nhẹ lướt qua, mang theo cỏ cây mùi thơm ngát, khiến cho người tâm thần thanh thản. Trần Mặc chuyên chú làm trong tay công việc, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, trong mắt tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Ước chừng qua một canh giờ, Trần Mặc truyền hình xong cuối cùng một hạt ngưng lộ hoa trùng tử, ngồi dậy lúc, thái dương đã thấm ra mồ hôi dị. Hắn nhìn lên trước mắt chỉnh chỉnh tề tề bờ ruộng, thổ mặt che mỏng mà đều đất mới, chỉ đợi một hồi cam lâm, liền có thể tỉnh lại thổ hạ trầm ngủ hẳn giống. Trong núi phong quá, mang theo vài phần khô mát, hắn tự tay sờ lên bờ ruộng bề mặt bùn đất, mặc dù có nước át, lại thiếu đi mấy phần tẩm bổ linh căn mọng nước chi khí. Linh thảo lớn lên, cách không thể khí hậu. Bây giờ thổ đã chuẩn bị tốt, chỉ kém một hồi hả mưa. Trần Mặc tự nói, ánh mắt đảo qua linh điền bầu trời. Lúc này ngày đã qua bên trong tiền, tinh không vật lý, chỉ nơi xa có mấy sợi nhẹ vân du du thổi qua, muốn đợi tự nhiên mưa xuống, không biết phải chờ tới lúc nào. Hắn suy nghĩ một chút, liền có chủ ý vừa đợi không được thiên công tốt, liền dùng tiểu mây mưa thuật dẫn linh mạch chi khí, tạo một hồi linh vũ chính là. Hắn chậm rãi đi đến trong linh địa đường, ở đây chính là linh mạch tọa độ chỗ hạch tâm, đầu ngón tay có thể rõ ràng cảm nhận được dưới mặt đất linh khí như suối chảy phun trào. Trần Mặc trước tiên đem quanh thân linh lực thu liễm, hai tay chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay đối diện nhau, đầu ngón tay kết thành tiểu vân vũ thuật phát ấn. Hắn nhắm mắt lại, ngưng thần tinh khí, đem tâm thần chìm vào trong đất linh mạch, giống như dòng nhỏ dẫn dắt linh mạch bên trong thủy hành linh khí, một chút hướng về phía trước hội tụ. Mới đầu, bốn phía cũng không dị động, chỉ linh điền bầu trời không khí dần dần trở nên ướt át, nguyên bản khô gió cũng mang tới mấy phần hơi nước. Trần Mặc đầu ngón tay pháp ấn hơi hơi xoay tròn, trong miệng thấp tụng pháp quyết, dẫn dắt thủy hành linh khí đột nhiên tăng nhanh hội tụ chi thế. Chỉ thấy linh điền bầu trời nhẹ mây chậm rãi bay tới, bị vô hình linh lực hấp thụ lấy, dần dần tụ thành một đoàn màu trắng nhạt vân nhũ càng tụ càng dày, bất quá phút chốc, liền che đỉnh đầu ngày, để cho linh điền khu vực lâm vào nhàn nhạt gió mát. Lên. Trần Mặc đột nhiên mở mắt ra, hai tay hướng về phía trước đẩy, lòng bàn tay pháp ấn linh quang lóe lên. Cái kia đoàn mây sợi thô chợt sôi trào, trong mây ẩn ẩn truyền đến nhỏ xíu lôi minh, tiếp lấy liền có chi tiết mưa bụi từ trong mây rủ xuống. Lúc đầu mưa bụi cực nhỏ, như lông châu giống như mềm nhẹ, rơi vào thổ trên mặt, chỉ để lại một điểm nhàn nhạt vết ướt. Nhưng theo Trần Mặc không ngừng rót vào linh lực, dẫn động linh mạch bên trong thủy hành chi khí, mưa bụi dần dần biến bí mật, từ lông châu hóa thành ngân châm, lại từ ngân châm biến thành sợi tơ, rơi vào điền lũ thượng, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Mưa này cùng bình thường nước mưa khác biệt, hạt mưa hiện ra nhàn nhạt vánh quang, rơi vào bùn đất lúc, lại mang theo một tia linh khí rót vào thổ hạng, từ dưỡng chôn sâu hẳn giống. Trần Mặc đứng tại trong mưa, áo bào bị nước mưa ướt nhẹp, không chút nào không thèm để ý ánh mắt của hắn chuyên chú nhìn qua linh điền, hai tay không ngừng điều chỉnh pháp ấn, khống chế lượng mưa lớn nhỏ vừa muốn để nước mưa thẩm thấu tầng đất, lại không thể tách ra bề mặt đất mới, càng phải để cho mỗi một tấc bờ ruộng đều có thể nhận được linh vũ tầm bổ. Linh vũ càng rơi xuống càng vân, hạt mưa rơi vào trên linh điền ranh giới cỏ cây, trên phiến lá bụi chuẩn bị tẩy đi, lộ ra sáng rõ xanh biếc. Rơi vào trên lật tùng thổ lũng, bùn đất dần dần hút no rồi nước mưa, màu sắc trở nên sâu hơn, hiện ra ướt át lộng lẫy. Dưới đất linh khí cùng nước mưa giao dung, hóa thành ti ti lũ lũ linh dịch, chậm rãi rót vào hạt giống chung quanh, tỉnh lại hạt giống bên trong ngủ say sinh cơ. Trần Mặc thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được, thanh văn thảo hạt giống tại linh dịch tầm bổ phía dưới, chuẩn bị đang hơi hơi nứt ra, lộ ra bên trong mềm mại dễ mầm. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trần Mặc gặp tầng đất đã triệt để thẩm thấu, dùng linh lực thăm dò đến hạt giống chung quanh đã tràn đầy linh dịch, liền chậm rãi thu phát ấn. Theo hắn lòng bàn tay linh quang tán đi, linh điền bầu trời vân nhũ dần ngừng lại sôi trào, mưa bụi chậm rãi biến nhỏ, cuối cùng hóa thành mấy sợi hơi nước, tiêu tan trong không khí. Bầu trời một lần nữa cạnh, ngay xuyên thấu qua tầng mây tung xuống, rơi vào trên đất át thổ lũng, chiết xạ ra vầng sáng nhàn nhạt. Trần Mặc đi đến bờ ruộng bên cạnh, túi người đẩy ra bề mặt bùn đất, chỉ thấy thổ hạ ướt át suốt, linh khí quanh quẩn, hạt giống yên tĩnh nằm tại trong linh dịch, đã có nảy mầm dấu hiệu. Trong lòng của hắn vui mừng, lại đưa tay sờ lên thổ nhưỡng, độ ẩm vừa đúng, cũng không vũ bùn, cũng không làm khô, chính là linh thảo nảy mầm sinh trưởng trạng thái tốt nhất. Có này linh vũ tầm bổ, không ra 3 năm ngày, những mầm móng này liền có thể nảy mầm. Trần Mặc ngồi dậy, nhìn qua bị linh vũ thoải mái phải sinh cơ bừng bừng linh điền, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Sơn gian không khí kinh linh vũ của rửa, trở nên phá lệ tươi mát, mang theo bùn đất mùi thơm ngát cùng linh khí trong eo, hút vào phế tạng ở giữa, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Lại nói Bạch Lễ mang theo cái kia một gấm, chậm rãi đi trở về động phủ của mình. Động phủ này xây dựng lưng vào núi, cửa hang bị dây leo che lấp, chỉ lưu một đạo hẻm môn, môn thượng mang theo một khối cũ kỹ tấm bảng gỗ, khắc lấy Tinh Vân Động ba chữ, chữ viết thanh nhã, cũng đã có chút phai màu, lộ vẻ trải qua thời đại. Nàng đẩy cửa gỗ ra, trong động cũng không ánh đến, lại có ánh sáng nhạt từ vách động trong tinh thạch lộ ra, đem trong động chiếu sáng đường. Động phòng không lớn, bày biện cực giản, một tấm giường đá, một tấm bàn đá, hai thanh ghế đá, trên bàn để mấy quyển đạo kinh, góc tường chất phát chút phơi khô thảo dược, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Bạch Lễ đem hộp gấm đặt ở trên bàn đá, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve mặt hộp vân vân, khóe miệng ý cười từ đầu đến cuối không tán. Vừa mới tại linh điền bên cạnh, nàng dù chưa nhiều lời, trong lòng lại tràn đầy ấm áp. Nàng tự mình ở đây thanh tu mấy trăm năm, thường thấy trong núi vắng vẻ, chưa bao giờ có người như vậy nhớ nhung nhu cầu của nàng. Trần Mặc đứa nhỏ này, nhìn như trầm ổn, tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ như vậy, có thể nghĩ đến vì nàng tìm một kiện pháp y để nàng hít sâu một hơi, từ từ mở ra hộp gấm. Màu xanh nhạt tiên lộc ngọc y yên tĩnh nằm tại trên trắng như tuyết vải nung, vải áo khinh bạc như dương, tại tinh thạch dưới ánh sáng nhạt hiện ra ánh nhuận lộng lẫy, trên áo thêu ngọc lan hoa văn sinh động như thật, ngân tuyến suýt bên cạnh tại dưới ánh sáng lóe nhỏ vụn tia sáng. Bạch Lễ đưa tay đem pháp y cầm lấy, vào tay lạnh buốt thuận hoạt, linh khí quanh quẩn đầu ngón tay, lại để cho nàng cái này sớm thành thói quen kham khổ tâm cảnh, cũng nổi lên mấy phần tung tăng. Rất lâu chưa từng xuyên qua như vậy lịch sự tao nhã quần áo. Nàng nhẹ giọng tự nói, đem trên người xanh nhạt đạo bào chậm rãi cởi, xếp xong đặt ở ghế đá. Sau đó cầm lấy thiên lộc ngọc y liễu, nhẹ nhàng khoác lên người. Pháp y vừa mới thân trên, liền hình như có linh tính dán vào thân hình, vai tuyến, thân eo, tụ trường, lại không sai chút nào, phản phất là vì nàng đo thân mà làm đồng dạng. Nàng đi đến vách động cái khác thủy kính phía trước, cái kia thủy kính là trong động vốn có kỳ vật, có thể chiếu ra bóng người, mặc dù không bằng gương đồng rõ ràng, nhưng cũng có thể thấy rõ đại khái bộ dáng. Trong kính chiếu ra đạo cô, một thân thanh lang pháp y liễu, nổi bật lên nàng khuôn mặt càng trắng nõn, giữa lông mày trong ôn hòa nhiều hơn mấy phần lịch sự tao nhã. Trên áo ngọc lan hoa văn theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, ngân tuyến lấp lóe, để cho nàng cái này quanh năm tô y người lại thêm mấy phần linh động. Bạch Lễ đưa tay phất qua ống tay áo, đầu ngón tay chạm đến vải áo, trong lòng chợt khẽ động. Pháp y này kích thước vừa người như vậy, tuyệt không phải trùng hợp. Thân hình của nàng không tính xuất chúng, bình thường thợ may nếu là không tiến hành sửa chữa, tất nhiên khó mà dán vào như vậy. Trần Mặc nếu không phải trước đó biết được nàng kích thước, như thế nào lại tìm được như vậy vừa người pháp y? Đứa nhỏ này. Bạch Lễ trong lòng nổi lên một tia tâm tình phức tạp. Nàng tu hành mấy trăm năm, xưa nay chú trọng thanh quy, mặc dù cùng Trần Mặc là sư đồ, nhưng cũng xem trọng nam nữ khác biệt. Trần Mặc nếu là vụng trộm quan sát thân hình của nàng để xác định kích thước, tại lễ pháp mà nói, thật có mấy phần bạo phạm chi ý. Nàng lông mày hơi hơi nhíu lên, trong lòng lướt qua một tia khác thường, có thể nghĩ lại, lại cảm thấy cũng không phải là như thế. Trần Mặc ngày thường đợi nàng cung kính có thừa, luôn hành cử chỉ đều có cấp bậc lễ nghĩa, tuyệt không nửa phần ngạo lớn chi thái. Hắn làm như vậy, nghĩ đến cũng không phải là có ý định mạo phạm, mà là sợ trực tiếp hỏi sẽ để cho nàng khó xử, mới lặng lẽ quan sát, chỉ vì để cho pháp ý càng vừa người. Nghĩ đến đây, Bạch Lễ trong lòng cái kia ti khác thường dần dần tiêu tan, thay vào đó là sâu hơn ấm áp. Nàng nhìn qua mình trong kính, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên áo ngọc lan hoa văn, trong mắt tràn đầy nu hòa. Mấy trăm năm nay thanh tu tuế nguyện, nàng đã sớm đem thế gian tình người ấm lạnh coi nhẹ, lại không nghĩ rằng sẽ bị một cái đệ tử như vậy cẩn thận chỗ đả động. Một kiện nhị giai trung phẩm pháp y, tại tu vi cao sâu nàng mà nói, cũng không phải gì đó chân quý đồ vật, nhưng phần này giấu ở pháp y sau lưng tâm ý, lại so bất luận cái gì chân bảo hiếm thế đều chân quý hơn. Nàng chậm rãi quay người, tay áo dương nhẹ, pháp y bên trên ngân tuyến tại rực ánh sáng nhạt vạch ra một đường vòng cung duyên dáng. Trong động linh khí tựa hồ cũng bị pháp y này hấp dẫn, hơi hơi quanh quẩn tại vạt áo chung quanh, để cho màu xanh nhạt vải áo càng lộ vẻ hơi nhuận. Bạch Lễ đi đến bên cạnh cái bàn đá, cầm lấy trên bàn đạo kinh, lại không có lập tức lật ra, mà là nhìn qua ngoài cửa sổ sơn lâm xuất thần. Nàng phảng phất có thể nhìn đến Trần Mặc tại linh điền biên mang lục thân ảnh, nhìn thấy hắn vì khai khẩn linh điền mà mồ hôi đầm địa, nhìn thấy hắn vì cho nàng tìm một kiện vừa người pháp ý mà lặng lẽ quan sát thân hình của nàng. "Thôi, thôi." Bạch Lễ khẽ gật đầu một cái, khoe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt. "Đứa nhỏ này tâm ý, lão đạo ta nhận lấy chính là." Nàng đem đạo kinh thả lại trên bàn, đi đến cửa hàng, đẩy cửa gỗ ra, nhìn về phía xa xa linh điền phương hướng. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, linh điền tại dáng chiều chiếu rọi, hiện ra nhàn nhạt hồng quang, trong không khí tựa hồ còn lưu lại linh vũ ướt át khí tức. Nàng biết, Trần Mặc bây giờ không chừng tại linh điền biên mang lục, có lẽ dò xét vào ruộng, có lẽ đang suy tư như thế nào chăm sóc sắp nảy mầm linh dược. Cái này đệ tử chính xác thu không tệ. Bạch Lễ ngồi ở tinh vân động ghế đá, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thiên lộc ngọc y ống tay áo, trong lòng ấm áp không tán. Ngoài động gió đêm phất qua dây leo, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, hòa với trong núi côn trùng kêu vang, càng lộ vẻ thanh lũ. Nàng đang nghĩ ngợi ngày mai đi linh điền xem Trần Mặc trồng xuống linh dược phải chăng có biến hóa, chợt nghe ngoài động truyền đến một hồi tiếng bước chân gấp rút, mang theo vài phần khói lửa, không giống trong núi thanh tu người trầm ổn. Sư tỷ có đây không? Sư đệ Lưu Vệ đến đây bái phòng. Ngoài cửa truyền tới một đạo âm thanh vang dội, mang theo vài phần rất quen, nhưng cũng cất giấu một tia vội vàng. Bạch Lễ hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Cái này Lưu Vệ là nàng đồng môn sư đệ, trước kia cùng nhau bái nhập sư môn, về sau sư phụ trở thành trưởng môn, hai người liền riêng phần mình trong núi mở động phủ thanh tu. Lưu Vệ tính tình xưa nay vội vàng sao động, yêu thích nghiên cứu thuật luyện khí, lại bởi vì thiên phú có hạn, kỹ nghệ từ đầu đến cuối không tinh, ngày bình thường ngoại trừ cần thiết tông môn sự vụ, cực ít chủ động đến nhà. Hôm nay hắn đột nhiên đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Vào đi. Bạch Lễ cất giọng nói, đem trên người thiên lộc ngọc y lìa nhẹ nhàng nuốt lên, ánh mắt rơi vào cửa hang. Cửa gỗ bị đẩy ra, một thân ảnh bước nhanh đến. Chương 257, diễn pháp người tới người mặc màu xanh đậm đoàn đả, bên hông buộc lấy một đầu vải thô đai lưng, trên đai lưng mang theo mấy cái lớn nhỏ không đều hộp sắt, nghĩ đến là trang vật liệu luyện khí chi dụng. Hắn khuôn mặt hơi mập, cái trán đầy mồ hôi, ánh mắt vội vàng, chính là Lưu Vệ. Hắn mới vừa vào động, ánh mắt liền tại Bạch Lễ trên thân đảo qua, khi thấy trên người nàng thiên lộc ngọc áo, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại bị vẻ vội vàng thay thế. Sư tỷ, rất lâu không thấy, ngài một thân này bộ đồ mới ngược lại là lịch sự tao nhã. Lưu Vệ chắc tay, ngữ khí mang theo vài phần khách sáo, cũng không chờ Bạch Lễ đáp lại, liền đi thẳng vào vấn đề. Sư đệ hôm nay đến đây, là nghe sư tỷ trước đó vài ngày thu người đệ tử, tên là Trần Mặc, lại đệ tử này còn người mang đan đỉnh môn truyền thừa. Bạch Lễ trong lòng hiểu rõ, nghĩ đến là trong núi khác thanh tu người gặp Trần Mặc hành chuyện qua trường, đem việc này truyền ra ngoài, mới bị Lưu Vệ biết được. Nàng chậm rãi gật đầu chính là, Trần Mặc thật là đệ tử ta mới thu, cũng chính xác hiểu chút đan đỉnh môn bản sự. Lưu Vệ nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, lao về đằng trước hai bước, ngựa khí càng vội vàng. Sư tỷ, ngài như biết, đan đỉnh môn người am hiểu nhất luyện đan luyện khí. Ta gần đây đang vì một sự kiện sầu muộn, nếu là có đan đỉnh môn truyền nhân tương trợ, định năng giải quyết. Bạch Lễ bưng lên trên bàn đá chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Lưu Vệ. Sư đệ có chuyện không ngại nói thẳng, không cần vòng vo. Lưu Vệ xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt mang mấy phần chờ mong. Thứ không dám giấu giếm, ta gần đây được một nhóm huyền thiết xa, muốn luyện chế 3.6 vạn căn bạch mi châm, tạo thành một bộ đại trận. Cái này bạch mi châm tuy chỉ là nhị giai pháp khí, lại đối với thủ pháp luyện chế yêu cầu cực cao, nhất là thân châm chi tiết độ cùng linh khí truyền tính chất, có chút sai lầm liền sẽ báo hỏng. Ta môn hạ đệ tử thử mấy lần, từ đầu đến cuối không đúng cách, lãng phí không thiếu tài liệu. Nghe đan đỉnh môn thuật luyện khí độc bộ thiên hạ, Trần Mặc đã có đan đỉnh môn truyền thừa, tất nhiên tinh thông đạo này. Cho nên, ta muốn mượn sư tỷ đệ tử dùng một chút, để cho hắn giúp ta luyện chế nhóm này bạch mi châm. Bạch Lễ nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại. Trần Mặc mới vừa vào sư môn không lâu, tu vi còn thấp, tuy có đan đỉnh môn truyền thừa, chưa hẳn có thể thông thạo luyện chế 3.6 vạn căn bạch mi châm. Huống hồ, Lưu Vệ như vậy mượn dùng, trong giọng nói mang theo vài phần chuyện đương nhiên, không chút nào sách sẽ hay không bạc đái Trần Mặc, hiển nhiên là đem Trần Mặc coi là tùy ý phân công công cụ. Chuyện này không thích hợp. Bạch Lễ đặt chén trà xuống, ngữ khí kiên định. Trần Mặc nhập môn tu hành, luyện khí kinh nghiệm còn thấp, chưa hẳn có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. Huống hồ, hắn gần đây đang bận khai khẩn linh điền, trồng trọt linh dược, sợ là không có thời gian giúp ngươi luyện chế Bạch Mi Trâm. Lưu Vệ nghe xong, trên mặt vui mừng lập tức phai nhạt mấy phần, đội vàng nói: "Sư tỷ, ngài cũng đừng nói như vậy. Đan đỉnh môn truyền nhân tiên phú dị bẩm, coi như kinh nghiệm thiếu, cũng tất nhiên so tu sĩ tầm thường mạnh hơn nhiều. Đến nỗi thời gian, ta có thể đợi, chỉ cần hắn chịu hỗ trợ, tốn thêm mấy ngày cũng không sao. Hơn nữa, ta tuyệt sẽ không thiệt thòi hắn." Hắn nói, từ bên hông trong hộp sắt lấy ra một cái túi gấm, đưa tới Bạch Lễ trước mặt. "Trong này có một khối cực phẩm hỏa linh thạch, nếu là Trần Mặc chịu giúp ta luyện thành 3.6 vạn căn Bạch Mi Trâm, linh thạch này liền trở về hắn tất cả. Mặt khác, ta còn có thể đem chính mình chân tàng một bộ luyện khí tâm đắc cho hắn mượn tham khảo, cam đoan hắn được ích lợi không nhỏ." Bạch Lễ nhìn xem cái kia linh thạch, trong mắt không có chút ba động nào. Nàng biết được Trần Mặc cũng không phải là ham linh thạch người, huống hồ, Lưu Vệ cho ra điều kiện nhìn như phong phú, nhưng còn xa không bằng luyện chế 3.6 vạn căn Bạch Mi Trâm hao phí tinh lực cùng tâm huyết. Nàng đang muốn mở miệng cự tuyệt, nghĩ lại, Trần Mặc dù sao cũng là chuyện này người trong cuộc, nếu là mình trực tiếp cự tuyệt, khó tránh khỏi sẽ để cho Lưu Vệ cảm thấy là chính mình từ trong cản trở, chẳng bằng đem Trần Mặc gọi tới, để cho chính hắn làm quyết định. "Thôi, chuyện này ta không làm chủ được, cần hỏi Trần Mặc bản ý nguyện của người." Bạch Lễ nói, hướng về phía ngoài động cất giọng nói: "Trần Mặc, ngươi lại tới Tĩnh Vân động một chuyến." Tiếng nói vừa ra, liền truyền từ xa. Không bao lâu, nghe ngoài động truyền đến một hồi nhanh nhẹn tiếng bước chân, một lát sau, Trần Mặc thân ảnh xuất hiện tại cửa hang. Hắn mới từ linh điền trở về, trên thân còn mang theo vài phần mùi đất, gặp có người xa lạ, đầu tiên là nao nao, lập tức hướng về phía Bạch Lễ chắp tay hành lễ. "Sư phụ, ngài tìm ta?" Bạch Lễ gật đầu một cái, chỉ bên cạnh Lưu Vệ. "Vị này là sư đệ của ta Lưu Vệ, cũng là sư thúc của ngươi. Hắn hôm nay đến đây, là có một chuyện muốn mời ngươi giúp một tay." Trần Mặc hướng về phía Lưu Vệ chắp tay hành lễ: "Đệ tử Trần Mặc, gặp qua Lưu sư thúc." Lưu Vệ liền vội vàng tiến lên, trên mặt chất lên nụ cười, ngữ khí nhiệt tình: "Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Ta nghe ngươi có đan đỉnh môn truyền thừa, am hiểu nhất luyện khí, hôm nay tìm ngươi, chính là muốn mời ngươi giúp ta luyện chế một nhóm Bạch Mi Trâm." Hắn đem chính mình cần luyện chế 3.6 vạn căn Bạch Mi Trâm chuyện nói một lần, lại đem mới vừa đối với Bạch Lễ điều kiện thuật lại một lần, cuối cùng còn tăng thêm một câu: "Trần sư điệt, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta luyện thành nhóm này Bạch Mi Trâm, ngoại trừ cực phẩm hỏa linh thạch cùng luyện khí tâm đắc, ta còn có thể ngoài định mức cho ngươi chỗ tốt." Trần Mặc nghe vậy, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hắn chính xác hiểu chút đan đỉnh môn thuật luyện khí, lại không nghĩ rằng mới vừa vào sư môn không lâu, liền có người tìm tới cửa mời hắn luyện khí. 3.6 vạn căn Bạch Mi Trâm, số lượng không thiếu, luyện chế chính xác cần hao phí không thiếu thời gian và tinh lực, nhưng cái này cũng là một cái rèn luyện chính mình kỹ thuật luyện khí cơ hội tốt. Lưu Vệ gặp Trần Mặc do dự không nói, cho là hắn ngại điều kiện không đủ, đội vàng lại nói: "Trần sư điệt, ta biết luyện chế 3.6 vạn căn Bạch Mi Trâm không dễ. Dạng này, ta cho ngươi thêm chút chỗ tốt. Nếu là ngươi có thể đúng hạn luyện thành, ngoại trừ phía trước nói, ta còn có thể từ trong 3.6 vạn căn Bạch Mi Trâm phân ngươi 360 căn. Cái này Bạch Mi Trâm tuy chỉ là nhị giai cực phẩm pháp khí, lại vô cùng sắc bén, lực xuyên thấu cực mạnh, bình thường nhị giai pháp khí căn bản ngăn cản không nổi. Mặt khác, ta còn có thể đem ta chân tàng một bộ nhị giai cực phẩm châm quyết truyền thụ cho ngươi. Châm này quyết tên là Phi Tinh Châm Quyết, phối hợp Bạch Mi Trâm sử dụng, uy lực có thể để thăng mấy lần, đối với ngươi sau này tu hành nhất định có lớn trợ." Lời vừa nói ra, không chỉ có Trần Mặc trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, liền Bạch Lễ cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này Phi Tinh Châm Quyết nàng từng nghe tới, tuy là nhị giai châm quyết, lại tinh diệu dị thường, là Lưu Vệ trước kia ngẫu nhiên đạt được, một mực coi như chất bảo, chưa từng chịu dễ dàng gặp người. Bây giờ hắn vì để cho Trần Mặc hỗ trợ luyện chế Bạch Mi Trâm, lại chịu đem Phi Tinh Châm Quyết truyền thụ ra ngoài, có thể thấy được hắn đối với nhóm này Bạch Mi Trâm coi trọng trình độ. Trần Mặc trong lòng tính toán, luyện chế 3.6 vạn căn Bạch Mi Trâm, mặc dù hao phí tinh lực, lại có thể rèn luyện chính mình kỹ thuật luyện khí, có thể có được 360 căn Bạch Mi Trâm cùng Phi Tinh Châm Quyết. Cái này Bạch Mi Trâm có thể dùng ở phong thần, Phi Tinh Châm Quyết càng là khó được cực phẩm châm quyết, đối với chính mình sau này tu hành rất có ích lợi. Xem ra như vậy, khoản giao dịch này cũng là có lời. "Lưu sư thúc, đệ tử nguyện ý giúp ngài luyện chế nhóm này Bạch Mi Trâm." Trần Mặc ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói: "Bất quá, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Luyện chế 3.6 vạn căn Bạch Mi Trâm cần không thiếu thời gian, còn xin sư thúc có thể đem Cần Huyền Thiết Sa cùng luyện khí công cụ đưa đến đệ tử lập phủ, đệ tử cũng tốt tùy thời luyện chế." Lưu Vệ nghe xong, trên mặt lập tức cười nở hoa, vội vàng nói: "Dễ nói, dễ nói. Huyền Thiết Sa cùng luyện khí công cụ, ta này liền phái người đưa đến động phủ của ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể đúng hạn luyện thành, ta đáp ứng ngươi chỗ tốt, tuyệt không thiếu cho ngươi một phần." Bạch Lễ gặp Trần Mặc đáp ứng, trong lòng tuy có mấy phần lo nghĩ hắn có thể hay không có thể gánh vác, nhưng cũng tôn trọng quyết định của hắn. Nàng hướng về phía Trần Mặc nói: "Ngươi đã đáp ứng, liền muốn tận tâm tận lực đi làm. Nếu là ở trong quá trình luyện chế gặp phải vấn đề nan giải gì, có thể tùy thời tới hỏi ta, hoặc là đi thỉnh giáo ngươi Lưu sư thúc. Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo." Trần Mặc chắp tay hành lễ. Lưu Vệ gặp sự tình đã thành, mừng rỡ trong lòng, lại cùng Bạch Lễ, Trần Mặc tán gẫu vài câu, liền vội vã cáo từ rời đi, bảo là muốn mau chóng đem Huyền Thiết Sa cùng luyện khí công cụ đưa đến Trần Mặc động phủ. Chờ Lưu Vệ sau khi đi, Bạch Lễ nhìn xem Trần Mặc, ngựa khí mang theo vài phần lo lắng. Luyện chế 3.6 vạn căn bạch mi châm cũng không phải là chuyện dễ, ngươi nếu là cảm thấy phí sức, không cần miễn cưỡng, có thể tùy thời nói với ta. Trần Mặc mỉm cười, sư phụ yên tâm, đệ tử có lòng tin hoàn thành chuyện này. Thú hồ, cái này cũng là một cái rèn luyện chính mình cơ hội tốt, đệ tử vừa vặn có thể mượn cơ hội này tinh tiến chính mình thuật luyện khí. Bạch Lễ thấy hắn lòng tin tràn đầy, lo âu trong lòng cũng dần dần tiêu tan, gật đầu một cái. Ngươi có phần tâm này khí, rất tốt. Chỉ là nhớ lấy, luyện khí lúc cần hết sức chuyên chú, không thể vội vàng sao động, để tránh xảy ra bất trắc. Đệ tử biết rõ. Trần Mặc lại cùng Bạch Lễ hàn huyên vài câu liên quan tới linh điện chuyện, liền đứng dậy cáo tử, chuẩn bị trở về động phủ chờ đợi Lưu Vệ đưa tới huyền thiết xa cùng luyện khí công cụ. Trần Mặc vừa trở lại động phủ của mình, còn chưa ngồi xuống uống hớp trà nóng, liền nghe ngoài động truyền đến một hồi xe ngựa bánh xe âm thanh, xen lẫn đệ tử vận chuyển vật nặng gào to. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, chỉ thấy Lưu Vệ đang chỉ huy mấy cái thân mang vải xanh đoạn đà đệ tử, đem từng cái trầm trọng hòm gỗ hướng về trong động phủ chuyển. Trên thùng gỗ khắc lấy huyền thiết đặc hữu ám văn, còn chưa mở ra liền đã có thể cảm nhận được bên trong truyền đến kim loại ý lạnh. Trần sư điệt, đợi lâu. Lưu Vệ gặp Trần Mặc đi ra, liền vội vàng tiến lên mấy bước, trên mặt chất phát tởi mở đủ cười. Ta đã đem luyện chế bạch mi châm cần huyền thiết xa, tôi vào nước lạnh linh thủy, còn có tất cả luyện khí công cụ đều mang đến, ngươi lại kiểm kê một chút. Trần Mặc vội vàng chắp tay làm phiền sư thúc hao tâm tổn trí, cần gì phải vội vàng như vậy? Này, đây không phải sợ làm trễ mãi luyện chế đi. Lưu Vệ vô vô bên cạnh một cái hòm gỗ lớn. Trong này là 3.000 cân huyền thiết xa, cũng là ta chú tâm chọn lựa thượng phẩm, tạp chất yếu, linh khí đủ, thích hợp nhất luyện chế bạch mi châm. Bên cạnh mấy cái kia trong giường là tôi vào nước lạnh dùng hàn đàm linh thủy, định hình dùng huyền thiết quân đúc, còn có ta thường dùng tử diễm lô, đều cùng nhau mang đến cho ngươi. Đang khi nói chuyện, các đệ tử đã đem hòm gỗ đều chuyển vào đập phủ. Lưu Vệ đuổi đi đệ tử, tự thân lên phía trước mở ra một cái dài ước chừng 3 thước hòm gỗ, bên trong đống nhiên nằm một tôn toàn thân đen tuy lò luyện đan thân lò khắc lấy phức tạp hỏa diễm đường vân, lô miệng hiện ra nhàn nhạt tử mang, đúng là hắn trong miệng tử diễm lô. Lưu Vệ đưa tay tại đáy lò nhấn một cái, tử diễm lô lập tức tràn ra một cô nóng bỏng chi khí, thân lò đường vân sáng lên, lại có tí ti lửa tím tại đường vân ở giữa lưu chuyển. Cái này tử diễm lô là nhị giai thượng phẩm pháp khí, lô bên trong có thể sinh 3.000 độ tử diễm, luyện chế nhị giai pháp khí thích hợp nhất. Lưu Vệ vuốt ve thân lò, ngữ khí mang theo vài phần tự đắc, năm đó ta vì tìm cái này lò, thế nhưng là tại cực bắc băng nguyên trong miệng núi lửa trông dòng dã 3 tháng. Trần Mặc xích lại gần nhìn kỹ, chỉ thấy tử diễm lô hỏa diễm đường vân bên trên ẩn có linh khí di động, vách lò độ dày đều, hiển nhiên là đi qua đại sư chú tâm chế thành. Trong lòng của hắn thầm than, Lưu Vệ có thể có bảo bối như vậy, xem ra tại trên luyện khí nhất đạo chính xác xuống không thiếu khổ công. Ngoại trừ công cụ tài liệu, ta còn đem luyện chế bạch mi châm công pháp yếu quyết mang đến. Lưu Vệ từ trong ngực lấy ra một bản ố vàng sách lụa, đưa tới trong tay Trần Mặc. Cái này bạch mi châm luyện chế bí yếu là ta trước kia ngẫu nhiên đạt được, phía trên kỹ càng ghi lại bạch mi châm chọn tài liệu, dung sắt, định hình, tôi linh chi pháp, ngươi lại cầm lấy đi cỡ nào nghiên cứu? Trần Mặc tiếp nhận sách lụa, xúc tu hơi trầm xuống, sách lụa bên trên dùng chu sa viết rậm rạp chẳng chịu chữ nhỏ, còn vẽ bạch mi châm mặt cắt bản vẽ cấu trúc, từ thân châm đường cong đến cây kim sắc bén độ, đánh dấu cực kỳ cẩn thận. Hắn thô sơ giản lược đọc qua vài trang, chỉ cảm thấy nội dung tỉ mỉ xác thực, trật tự rõ ràng, tuyệt không phải bình thường luyện khí bản chép tay có thể so sánh. Sư thúc, như vậy chân quý bí yếu, đệ tử há có thể dễ dàng nhận lấy? Trần Mặc vội vàng chối từ. Ai, ngươi này liền khách khí. Lưu Vệ khoát tay áo, giọng thành khẩn, ngươi giúp ta luyện chế 3.6 vạn căn bạch mi châm, ta truyền thụ cho ngươi phương pháp luyện chế, vốn là xứng đáng nghĩa. Thú hồ, cái này bí yếu trong tay ta nhiều năm, môn hạ của ta mặc dù hiểu chút luyện khí, lại vẫn luôn không thể đem mảy trắng châm tinh túy luyện ra, chẳng bằng chuyển cho ngươi cái này đan đỉnh môn truyền nhân, có lẽ có thể để cho môn này kỹ nghệ phát dương quang đại. Nói đi, Lưu Vệ đi đến tử diễm lô bên cạnh, ra hiệu Trần Mặc tiến lên. Ta hôm nay liền tự thân vì ngươi biểu thị một lần phương pháp luyện chế, ngươi lại nhìn kỹ hảo. Hắn tự tay từ trong dương gỗ lấy ra một cái huyền thiết xa, lòng bàn tay nổi lên nhàn nhạt linh quang, đem huyền thiết xa nâng ở trong tay. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, một tia ngọn lửa màu tím từ đầu ngón tay thoát ra, rơi vào trên huyền thiết xa. Huyền thiết xa gặp hỏa tức dung, rất nhanh liền hóa thành một bãi sáng như bạc nước thép. Lưu Vệ cổ tay nhẹ chuyển, nước thép trên không trung ngưng tụ thành một đầu nhỏ như sợi tóc dây sắt, hắn một cái tay khác lấy ra một cái huyền thiết quân đúc, dây sắt tinh chuẩn rơi vào trong quân đúc, bất quá trước mắt, liền ngưng tụ thành một cây dài một tấc, nhỏ như lông châu ngân châm. Tiếp lấy, hắn mang tới một giọt tôi vào nước lạnh linh thủy, nhỏ tại trên ngân châm ầm một tiếng vang nhỏ, ngân châm mặt ngoài nổi lên một tầng trắng muốt lộng lẫy, nguyên bản mang theo tạp chất thân châm trở nên toàn thân sáng long lanh, tựa như bạch ngọc điêu chát mà thành. Luyện chế mày trắng châm, mấu chốt ở chỗ hỏa hầu trưởng khống cùng linh khí rót vào. Lưu Vệ một bên biểu thị, một bên giảng giải huyền thiết xa nóng chảy lúc, hỏa hầu cần bảo trì tại 2800 độ, nhiều một phần thì nước thép quá hiếm, thiếu một phần thì tạp chất khó trừ. Định hình lúc, cần lấy tự thân linh khí dẫn dắt nước thép, bảo đảm thân châm thẳng tắp, cây kim sắc bén. Tôi vào nước lạnh lúc, linh thủy nhỏ xuống thời cơ muốn tinh chuẩn, mới có thể để cho ngân châm gồm cả độ cứng cùng tính bền dẻo. Trần Mặc đứng ở một bên, nhìn không chớp mắt Lưu Vệ động tác. Hắn phát hiện Lưu Vệ thủ pháp cực kỳ thành thạo, mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn không sai, nhiệt độ của ngọn lửa, linh khí rót vào lượng, đều nắm trong tay vừa đúng. Chương 258, mày trắng nhất là tại dẫn dắt nước thép định hình lúc, Lưu Vệ đầu ngón tay linh khí như tơ, đem nước thép điều khiển giống như cánh tay của mình đồng dạng linh hoạt, phần này đối với linh khí lực khống chế, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Sư thúc phương pháp luyện khí, coi là thật tinh diệu tuyệt luân. Trần Mặc từ đáy lòng tán thưởng, trong lòng đã ẩn ẩn đoán được, Lưu Vệ tuyệt không phải phổ thông tu sĩ. Lưu Vệ nghe vậy, cười ha ha một tiếng, đầu ngón tay hỏa diễm thu liễm, đem vừa luyện chế xong bạch mi châm đưa cho Trần Mặc. Ngươi lại thử xem, cảm thụ một chút cái này thân châm linh khí di động. Trần Mặc tiếp nhận bạch mi châm, đầu ngón tay vừa mới chạm đến, liền cảm nhận đến một cỗ tinh thuần linh khí theo đầu ngón tay tràn vào thể nội. Hắn một chút vận công dò xét, con ngươi hơi hơi co rút, cái này bạch mi châm linh khí chuyển tính chất càng đạt đến hơn chín thành, viễn siêu bình thường nhị giai pháp khí. Mà Lưu Vệ đang diễn bày ra quá trình bên trong, quanh thân tản ra linh lực ba động, mặc dù tận lực thu liễm, lại vẫn mang theo một cỗ viễn siêu trúc cơ kỳ phong phú cảm giác, rõ ràng là tử phủ kỳ tu sĩ mới có khí tức. Sư thúc càng là tử phủ kỳ tu vi, vẫn là vị luyện khí đại sư. Trần Mặc khiếp sợ trong lòng, vội vàng chắp tay hành lễ, ngữ khí càng cung kính. Đệ tử lúc trước không biết sư thúc thân phận, thật thất lễ, còn xin sư thúc thứ tội. Lưu Vệ khoát tay áo, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Cái gì đại sư không đại sư, bất quá là tại trên luyện khí nhất đạo nhiều lăn lê bỏ trườn mấy năm thôi. Ta mặc dù đã là tử phụ kỳ, lại vẫn cứ đối với cái này nhị giai bạch mi châm tình hữu độc trùng, ngươi có biết vì cái gì? Trần Mặc lắc đầu, đệ tử không biết, còn xin sư thúc giải hoặc. Bởi vì cái này 3.6 vạn căn bạch mi châm cũng không phải là bình thường pháp khí. Lưu Vệ đi đến trong động phủ, tay lấy ra địa đồ bằng da thú trải tại trên bàn đá, trên bản đồ vẽ lấy phức tạp trận pháp đường vân, bọn chúng có thể tổ hợp thành một bộ tam giai trận pháp bạch mi phi quan trận. Trận này một thành, 3.6 vạn căn bạch mi châm có thể hóa thành đầy trời quan vũ, vừa có thể khống địch, lại có thể giết địch, uy lực có thể so với tam giai thượng phẩm pháp khí. Ta nhiều năm qua vẫn muốn luyện chế trận này, lại vẫn luôn kẹt tại trên bạch mi châm luyện chế độ chính xác, bây giờ có ngươi tương trợ, cuối cùng có hy vọng thành công. Trần Mặc nhìn xem trên bản đồ trận pháp đường vân, trong mắt lập tức thoáng qua vẻ hưng phấn. Hắn thở nhỏ liền đối với trận pháp cảm thấy hứng thú, dù chưa chuyên môn nghiên cứu, nhưng cũng rất có tâm đắc. Cái này bạch mi phi quang trận đường vân nhìn như lộn xộn, kỳ thực hàm ẩn thiên địa chí lý, mỗi một cây bạch mi châm vị trí đều cùng trận pháp tiết điểm từng cái đối ứng, tinh diệu dị thường. Sư thúc, cái này bạch mi phi quang trận nhãn, dường như là dựa theo thất tinh bắt đầu phương vị bố trí. Trần Mặc nhịn không được hỏi, nếu là đem trận nhãn số lượng tăng thêm đến 9 quả, đối ứng cửu cung phương vị, trận pháp khốn địch năng lực phải chăng có thể càng mạnh hơn? Lưu Vệ nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức lại hóa thành kinh hỉ. Ngươi lại cũng hiểu trận pháp? Không tệ, cái này bạch mi phi quang trận cơ sở đúng là bắt đầu thất tinh trận, nhưng cửu cung phương vị mặc dù có thể tăng cường khốn địch chi lực, lại phân tán phi châm lực công kích, lợi bất cập hại. Đệ tử cho rằng, nhưng tại trận nhãn chỗ gia nhập vào tụ linh văn, Trần Mặc chỉ vào trên bản đồ một chỗ tiết điểm tụ linh văn có thể hội tụ thiên địa linh khí, vừa có thể không phân tán phi châm lực công kích, lại có thể tăng cường trận pháp năng lực chiến đấu liên tục. Đệ tử từng luyện chế qua một bộ trăm tương phục ma trận, trận này có thể dẫn động tâm ma, để cho địch nhân lâm vào huyễn cảnh, có lẽ có thể cùng bạch mi phi quang trận tham khảo lẫn nhau. Trăm tương phục ma trận. Lưu Vệ bỗng nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đây chính là thời kỳ thượng cổ khốn địch trận pháp, nghe nói có thể dẫn động tu sĩ tâm ma, uy lực vô tận, ngươi có thể luyện chế trận này? Trần Mặc điểm đầu, đệ tử cũng là ngẫu nhiên nhận được trận này tàn quyền, hao phí mấy năm thời gian mới đem bổ tu luyện chế. Trận này tuy không trực tiếp lực sát thương, lại có thể tan rã địch nhân tâm trí, nếu có thể cùng bạch mi phi quang trận kết hợp, chắc hẳn có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Lưu Vệ nghe vậy, trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo tinh quang, hắn bước nhanh đi đến Trần Mặc bên cạnh, chỉ vào trên bản đồ trận pháp đường vân. Ta ngược lại có một ý tưởng, nếu là đem trăm tương phục ma trận huyễn cảnh dẫn động chi pháp, dung nhập bạch mi phi quang trận phi châm trong quy tích, để cho phi châm tại trong lúc công kích kèm theo huyễn cảnh chi lực, địch nhân không chỉ có muốn ứng đối bay đầy trời châm, còn muốn chống cự tâm ma xâm nhập, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Trần Mặc trong lòng hơi động, Lưu Vệ ý nghĩ cùng hắn không như mà hợp. Hắn lúc này mang tới giấy bút, trên giấy vẽ ra trăm tương phục ma trận hạch tâm đường vân. Sư thúc người xem, đây là trăm tương phục ma trận huyễn cảnh dẫn động văn, nếu đem hắn khắc vào bạch mi châm châm đuôi, sẽ cùng bạch mi phi quang trận tiết điểm kêu gọi lẫn nhau, liền có thể dẫn động huyễn cảnh. Lưu Vệ xích lại gần nhìn kỹ, càng xem càng là hưng phấn, hắn tự tay trên giấy bổ sung mấy đạo đường vân. Còn cần ở chỗ này gia nhập vào tòa linh văn, phòng ngừa huyễn cảnh chi lực tiết ra ngoài. Mặt khác, phi châm sắp xếp trình tự cần dựa theo phương vị bắt quái điều chỉnh, dạng này mới có thể để cho huyễn cảnh bao trùm toàn bộ trận pháp phạm vi. Hai người ngồi xuống vừa đứng, vây quanh trận pháp đường vân nghiên cứu thảo luận. Trần Mặc mặc dù đối với trận pháp lý giải không bằng Lưu Vệ thâm hậu, lại có thể đưa ra rất nhiều mới mẻ độc đáo ý nghĩ. Lưu Vệ kinh nghiệm phong phú, chắc là có thể đem Trần Mặc ý nghĩ cùng thực tế trận pháp kết hợp, bù đắp trong đó sơ hở. Từ ngày ngã về tây đến màn đêm buông xuống, trong động phủ ánh nến từ đầu đến cuối lóe lên, hai người khi thì tranh luận, khi thì cười to, lại hoàn toàn quên thời gian. Thống quái, thống quái. Lưu Vệ bỗng nhiên vỗ bàn đá, đem trên bàn trận pháp đồ đẩy lên Trần Mặc trước mặt. Trần sư điện, ngươi cái này trăm tương phục ma trận tinh diệu chỗ, viện siêu tưởng tượng của ta. Hôm nay cùng ngươi nghiên cứu thảo luận, ta ngược lại thật ra hiểu ra. Không bằng dạng này, ta đem bạch mi phi quang trận hoàn chỉnh trận đồ cùng phương pháp luyện chế truyền cho ngươi, ngươi cũng đem trăm tương phục ma trận hạch tâm yếu quyết cáo chi tại ta, chúng ta lẫn nhau trao đổi, như thế nào? Trần Mặc mừng rỡ trong lòng, bạch mi phi quang trận là tam giai trận pháp, uy lực mạnh mẽ, đối với hắn sau này tu hành rất có ích lợi. Hắn lúc này chắp tay, có thể cùng sư thúc trao đổi trận pháp, là đệ tử vinh hạnh. Lưu Vệ cười ha ha, từ trong ngực lấy ra một bản dùng da thú chế thành sổ, đưa cho Trần Mặc. Đây là bạch mi phi quang trận lời giải, phía trên ghi lại trận pháp bố trí, thôi động, biến hóa chi pháp, ngươi lại cất kỹ. Trần Mặc cũng lấy ra một bản sách lụa, đưa tới trong tay Lưu Vệ. Đây là trăm tương phục ma trận yếu quyết, bên trong kỹ càng ghi lại huyễn cảnh dẫn động, tâm ma khống chế chi pháp, còn xin sư thúc chỉ điểm. Lưu Vệ tiếp nhận sách lụa, không kịp chờ đợi lật ra nhìn kỹ, càng xem càng là kích động, liên tục tán thưởng. Hảo, hảo, hào một cái trăm tương phục ma trận. Có trận này, ta cái này Bạch Mi Phi Quang trận nhất định có thể nâng cao một bước. Trần Mặc nhìn xem trong tay Bạch Mi Phi Quang trận lời giải, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn vốn chỉ là đáp ứng giúp Lưu Vệ luyện chế Bạch Mi Trâm, lại không nghĩ rằng không chỉ có thể học được tinh xảo thuật luyện khí, có thể có được một bộ tam giai trận pháp, càng làm quen một vị tử phủ kỳ luyện khí đại sư. Cái này, quả nhiên là thu hoạch chân đấy. Đưa tiễn Lưu Vệ lúc, bóng đêm đã đồng, trong núi chỉ có côn trùng kêu vang cùng gió đêm làm bạn. Trần Mặc trở lại động phủ, nhìn xem đầy đất huyền thiết xa cùng tử diễm lô, trong lòng vừa có chờ mong, lại cất giấu mấy phần thấp vọng. Hắn tuy có đan đỉnh môn luyện khí truyền thừa, nhưng lại chưa bao giờ luyện chế qua Bạch Mi Trâm như vậy tinh tế pháp khí. Lưu Vệ biểu thị lúc nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực mỗi một bước đều ngầm huyền cơ. Ngày kế tiếp trời chưa sáng, Trần Mặc liền đứng dậy chuẩn bị. Hắn đem tử diễm lô đặt trong động phủ, lấy ra nửa cân huyền thiết xa đặt ở trong lô, dựa theo Bạch Mi Trâm luyện chế bí yếu ghi lại, đầu ngón tay ngưng ra một tia linh lực, dẫn động đáy lò hỏa diễm. Tử diễm lô rất nhanh giấy lên ngọn lửa màu tím nhạt, lô bên trong nhiệt độ liên tục tăng lên, huyền thiết xa dần dần nóng chảy thành sáng như bạc nước ép. Kế tiếp là định hình. Trần Mặc hít sâu một hơi, hai mắt khép hở, đem tâm thần chìm vào trong nước ép. Hắn dựa theo Lưu Vệ chỗ thụ chi pháp, lấy linh lực dẫn dắt nước ép, tính toán đem hắn kéo thành nhỏ như sợi tóc dây sắt. Nhưng nước ép vừa mới rời đi lô miệng, vốn nhờ nhiệt độ chợt hạ xuống mà ngưng kết, hoặc là kích thước không đều, hoặc là trực tiếp đứt gãy, thử mấy lần, hoàn toàn không có một lần có thể thành công ngưng tụ thành châm hình. Xem ra vẫn là hỏa hầu cùng linh lực trưởng không đúng chỗ. Trần Mặc cũng không được trí, hắn lấy ra Bạch Mi châm luyện chế bí yếu, từng câu từng chữ một lần nữa nghiên cứu, đối chiếu Lưu Vệ hôm qua biểu thị, nhiều lần suy xét trong đó chi tiết. Thẳng đến ngày qua trưa, hắn mới lần nữa nhóm lửa tử diễm lô, lần này, hắn đem độ nóng trong lò nâng cao đến 3100 độ, so bí yếu ghi lại nhiều 300 độ, chờ nước thép phát ra xích kim sắc lộng lẫy, mới dùng linh lực cẩn thận dẫn dắt. Nước thép tại dưới nhiệt độ cao càng mềm mẻo, Trần Mặc nín hơi ngưng thần, đầu ngón tay linh lực giống như tơ nện chi tiết, một chút đem nước thép kéo thành đều đều dây sắt. Nhưng lại tại dây sắt sắp rơi vào huyền thiết quân lúc, hắn linh lực hơi trệ, dây sắt trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, lại một lần thất bại. Như vậy nhiều lần nếm thử, thẳng đến màn đêm buông xuống, trong động phủ tán lạc mấy chục cây tàn khuyết không đầy đủ phế châm, huyền thiết xa cũng tiêu hao gần 100 cân. Trần Mặc mồ hôi chán theo gương mặt trượt xuống, đầu ngón tay bởi vì thời gian dài ngưng kết linh lực mà hơi hơi run lên. Hắn ngồi ở ghế đá, nhìn qua tử diễm lô bên trong dần dần tắt hỏa diễm, trong lòng lại không có nửa phần hề bại. Mỗi một lần thất bại đều để hắn đối với hỏa hầu cùng linh lực trưởng khống nhiều hơn mấy phần lĩnh ngộ. Bình thường hỏa diễm có lẽ khó mà kéo dài duy trì nước thép mềm dẻo độ, không bằng thử xem lục dương thần hỏa. Trần Mặc chợt nhớ tới mình tu luyện lục dương thần hỏa, này nhiệt lửa độ viễn siêu phàm hỏa, lại có thể tùy tâm ý điều tiết, có lẽ có thể giải quyết nước thép ngưng kết quá nhanh vấn đề. Hắn lúc này ngưng thần vận công, lòng bàn tay dần dần nổi lên màu đỏ cam tia sáng, một tia mang theo nóng bỏng khí tức hỏa diễm chậm rãi dâng lên, chính là lục dương thần hỏa. Trần Mặc đem lục dương thần hỏa dẫn vào tử diễm lô, cùng lô bên trong lửa tím từng dùng, độ nóng trong lò trong nháy mắt tăng gọn, vách lò bên trên hỏa diễm đường vân sáng lên, tràn ra hào quang chói sáng. Hắn lần nữa để vào huyền thiết xa, lần này nước thép tại lục dương thần hỏa đùng khô phía dưới, từ đầu tới cuối duy trì lấy rất tốt mềm dẻo độ, hiện ra ôn nhuận xích kim sắc lộng lẫy. Trần Mặc đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt nước thép, lần này dây sắt bình ổn mà rơi vào huyền thiết trong cơn, không có chút nào ngưng trệ. Hắn cấp tốc mang tới một giọt tôi vào nước lạnh linh thủy, tinh chuẩn nhỏ tại trên khuôn đúc cầm một tiếng vang nhỏ, xương trắng bốc lên, một cây toàn thân trắng mướt, nhỏ như lông châu Bạch Mi Trâm đống nhiên hình thành. Trở thành. Trần Mặc trong lòng vui mừng, vội vàng lấy ra Bạch Mi Trâm. Chỉ thấy thân châm thẳng tắp, cây kim sắc bén, dưới ánh nến hiện ra nhàn nhạt ánh quang, linh khí chuyển tính chất lại so Lưu Vệ biểu thị lúc luyện chế còn muốn hơn một chút. Có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, Trần Mặc càng thông thạo. Hắn liên tiếp luyện chế ra hơn 10 cây, thất bại số lần càng ngày càng ít, càng về sau, cơ hồ mỗi một lần đều có thể thành công. Lục Dương thần hỏa diệu dụng tại trong luyện khí triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, hắn không chỉ có thể khống chế tinh chuẩn độ nóng trong lò, còn có thể lấy thần hỏa bao khỏa nước thép, giảm bớt linh lực dẫn dắt lúc hao tổn, tốc độ luyện chế cũng dần dần nhanh. Sau một tháng, Lưu Vệ vẫn như cũ phái người đưa tới dung tốt nước thép, gặp Trần Mặc đã có thể thông thạo luyện chế Bạch Mi Trâm, lại châm phẩm chất cực cao, không khỏi vui mừng quá đỗi. Trần sư điệt quả nhiên tiên phú dị bẩm. Ta môn hạ đệ tử, nhanh nhất cũng cần một tháng mới có thể luyện thành một cây, ngươi có thể một tháng luyện ra hơn 10 cây, tưởng thật không dạy nổi. Trần Mặc chỉ là khiêm tốn nở nụ cười, cũng không nhiều lời. Hắn biết, mình có thể có tốc độ như vậy, thứ nhất là Lục Dương thần hỏa trợ lực, thứ hai là đan đỉnh môn truyền thừa phương pháp luyện khí, hai người kết hợp, mới làm ít công to. Những ngày tiếp theo, Trần Mặc mỗi ngày đắm chìm tại trong luyện khí. Hắn đem động phủ coi như luyện khí thất, tử diễm lâu ngày đêm không tắt, Lục Dương thần hỏa tia sáng tỏa ra hắn chuyên chú khuôn mặt. Mới đầu, hắn mỗi tháng có thể luyện chế 60 căn Bạch Mi Trâm, viễn siêu Lưu Vệ môn hạ đệ tử mỗi tháng 10 cái tốc độ. Theo đối với hỏa hầu cùng linh lực trưởng không càng tinh chuẩn, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, càng về sau, mỗi tháng có thể luyện chế 100 cây. Đi cả ngày lẫn đêm như vậy, trong nháy mắt là 3 năm. Trong 3 năm này, Trần Mặc ngoại trừ chăm sóc trong linh điền linh dược, thời gian còn lại cơ hồ đều tại luyện chế Bạch Mi Trâm. Trong động phủ phế châm sớm đã dọn dẹp sạch sẽ, thay vào đó là từng cái đổ đầy Bạch Mi Trâm hồng gỗ, đến kỹ phía dưới, không ngờ có 3.6 vạn căn nhiều. Thời gian 3 năm, cuối cùng luyện đủ. Trần Mặc vuốt ve đổ đầy Bạch Mi Trâm hồng gỗ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. 3 năm này luyện khí kiếp sống, không chỉ có để cho hắn góp đủ Lưu Vệ chỗ cần Bạch Mi Trâm, càng làm cho linh lực của hắn lực khống chế cùng Lục Dương thần hỏa vận dụng càng tinh xảo, tu vi cũng tại trong thay đổi một cách vô tri vô giác có chỗ để thăng. Nhưng hắn cũng không đem tất cả Bạch Mi Trâm cùng nhau giao ra. Hắn biết do cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ đạo lý, tự mình luyện chế tốc độ viễn siêu thường nhân, nếu là duy nhất một lần giao ra 3.6 bạc ăn, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới lưu vệ quá độ chú ý, thậm chí có thể thu nhận phiền toái không cần thiết. Suy tư liên tục, hắn quyết định mỗi lần chỉ giao ra 50 cái, 3 năm xuống, chung giao ra 1.500 căn. Dù vậy, khi lưu vệ thu đến thứ 150 cái bạch mi châm, vẫn là vui vô cùng. Hắn tự mình đến Trần Mặc đậu phủ, nhìn xem trên bàn sắp hàng chỉnh tề bạch mi châm, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Trần sư điện, ngươi tốc độ này, nhưng so với ta môn hạ đệ tử nhanh gấp 6 lần. Dựa theo này xuống, không ngoài 10 năm, ta liền có thể góp đủ 3.6 vạn căn bạch mi châm, luyện thành bạch mi phi quang trận. Hắn làm sao biết, Trần Mặc đã sớm đem cần bạch mi châm luyện cùng, chỉ là tận lực thả chậm giao ra tốc độ. Trần Mặc vừa cười vừa nói toàn bộ nhờ sư thúc Tử Diễm Lô cùng luyện chế bí yếu, đệ tử chỉ là hơi tận sức mọn. Lưu Vệ cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Trần Mặc bả vai, ngươi không cần quá khiêm tốn. Chờ sau này luyện thành bạch mi phi quang trận, ta nhất định sẽ trận pháp chỗ tinh diệu đều truyền thụ cho ngươi, cũng làm cho ngươi kiến thức một chút tam giai trận pháp uy lực. Trần Mặc đội vàng chắp tay nói cảm ơn đa tạ sư thúc hậu ái, đệ tử nhất định dùng tâm học tập. Đưa tiễn Lưu Vệ sau, Trần Mặc trở lại đạo phủ, nhìn xem những cái kia đổ đầy mảy trắng châm hồng gỗ, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn biết những thứ này mảy trắng châm không chỉ có là Lưu Vệ luyện chế bạch mi phi quang trận mấu chốt, cũng là chính mình sau này tu hành trợ lực. Chương 259, Định Nguyên. Trần Mặc đem 1.500 căn bạch mi châm giao cho Lưu Vệ sau, cũng không dừng lại trong tay công việc. Mỗi khi trời tối người yên, trong động phủ Tử Diễm Lô tia sáng liền sẽ lặng yên sáng lên, lục dương thần hỏa tranh hồng hỏa diễm chiếu đến hắn chuyên chú đôi mắt, đem từng cây trắng muốt phi châm tại giữa ngón tay lưu chuyển. Trong lòng của hắn cất giấu một cái ý niệm muốn bằng chính mình chi lực, đem 3.6 vạn căn mảy trắng châm luyện thành hoàn chỉnh bạch mi phi quang trận, lại muốn viễn siêu Lưu Vệ mong muốn, đạt tới tam giai cực phẩm chi cảnh. Trước đây cùng Lưu Vệ nghiên cứu thảo luận trận pháp lúc, hắn đã đem bạch mi phi quang trận lời giải thuộc nằm lòng, càng kết hợp tự thân chăm cùng nhau phục ma trận tâm đắc, tại trên trận đồ làm vài chỗ cải tiến. Bình thường bạch mi phi quang trận lấy bắt đầu thất tinh làm cơ sở, 3.6 vạn căn phi châm thuộc về 72 cái trận nhãn, mà Trần Mặc thì tại mỗi cái trận nhãn chỗ ngoài định mức khắc vào 3 đạo tụ linh văn cùng 1 đạo huyết văn, vừa tăng cường trận pháp linh khí bay liên tục, lại có thể đang lúc đối địch dẫn động ánh sáng nhạt huyết tượng, quấy nhiễu địch nhân phán đoán. Muốn đem cải tiến thay đổi thực tiễn, bài khó khăn ở chỗ phi châm phủ văn điều khắc. Mỗi cái mảy trắng châm mảnh như lông châu, thân châm vẹn vẹn dài bằng ngón cánh ngắn, muốn ở trên đó khắc vào 4 đạo phù văn, cần lấy linh lực ngưng kết thành nhỏ như sợi tóc dao khắc, lại dấu ấn sâu cạn, đường vân hướng đi cần không sai chút nào. Mới đầu, Trần Mặc nếm thử lấy bình thường linh lực khắc văn, thường thường khắc đến đạo thứ 3-4 nhờ linh lực bất ổn dẫn đến phù văn đứt gãy, một ngày xuống, báo phế phi châm lại có hơn 100 căn. Tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể thành trận? Trần Mặc nhìn qua đầy bàn phế châm, cũng không nhục trí. Hắn nhớ tới đan đỉnh môn trong truyền thừa ghi lại lấy hỏa vì đao chi pháp, lúc này dẫn động lục dương thần hỏa, đem hỏa diễm ngưng tụ thành một đạo khó mà nhận ra hỏa tuyến, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào thân châm. Thân hỏa nhiệt độ cực cao, lại tại khống chế của hắn phía dưới dịu dàng ngoan ngoãn như bông vải, cây kim xẹt qua chỗ, huyền thiết mặt ngoài trong nháy mắt hòa tan lại ngưng kết, lại thật sự khắc ra một đạo chân nhăn văn ngân. Có thần hỏa trợ lực, khắc văn hiệu suất tăng nhiều. Trần Mặc ngày đêm không ngừng, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ, đầu ngón tay bởi vì thời gian dài ngưng kết thần hỏa mà hiện ra nhàn nhạt vết đỏ, lại vẫn luôn chưa từng dừng lại. Hắn đem 3.6 vạn căn phi châm chia làm 360 tổ, mỗi tổ đối ứng một cái tiểu trận, chờ tất cả phi châm khắc xong phù văn, đã là 2 tháng sau đó. Lúc này lại nhìn những cái kia phi châm, thân châm trắng muốt bên trong ẩn hiện vàng nhạt đường vân, đặt dưới đèn, phù văn có thể hơi hơi phát sáng, tựa như bật sống. Kế tiếp chính là trận pháp ghép lại cùng kích hoạt. Trần Mặc đem trong động phủ thanh không, lấy linh lực tại mặt đất vẽ ra cải tiến sau trận đồ, 360 cái trận nhãn vị trí lấy chu sa tiêu ký, mỗi cái trận nhãn chỗ để đặt 100 cây khắc song phủ văn phi châm. Hắn dựa theo trận đồ trình tự, từ càn vị bắt đầu, theo thứ tự lấy linh lực dẫn dắt phi châm lơ lửng, để cho phi châm phủ văn cùng mặt đất trận văn kêu gọi lẫn nhau. Một bước này nhất là khảo nghiệm đối với trận pháp lý giải. Phi châm lơ lửng độ cao, góc độ, thậm chí giữa lẫn nhau khoảng cách, đều cần tinh chuẩn trường khống. Mới đầu, càn vị trận nhãn phi châm vừa mới lơ lửng, bốn nhờ phù văn cộng minh mất cân bằng mà rơi xuống, trận văn càng là nổi lên một hồi hỗn loạn linh quang, suýt nữa phản phệ tự thân. Trần Mặc ổn định tâm thần, nhiều lần thôi diễn trận đồ, cuối cùng phát hiện là tụ linh văn khoảng thời gian mất tiết, dẫn đến linh khí đối ngược. Hắn đem phi châm khoảng thời gian từ một tấc điều chỉnh làm một tấc hai phần, thử lại lúc, phi châm lại vững vàng treo ở trên trận nhãn vương, thân châm phù văn cùng mặt đất trận văn hòa lẫn, tràn ra bạch quang nhàn nhạt. Như vậy và như vậy, Trần Mặc chục vị điều chỉnh thử, mỗi ngày chỉ có thể hoàn thành 10 cái trận nhãn ghép lại. Trong lúc đó, Lưu Vệ từng hai lần phái người đưa tới Huyền Thiết Sa, thấy hắn trong động phủ đèn đuốc sáng trưng, chỉ coi hắn còn tại luyện chế phi châm, cũng không suy nghĩ nhiều, phản khen hắn cần cù. Trần Mặc cũng thừa cơ thỉnh giáo mấy chỗ trận pháp chi tiết, Lưu Vệ không giữ lại chút nào, còn đem chính mình chân tàng trận văn giải tích mượn dư hắn, để cho Trần Mặc đối với trận pháp lý giải lại sâu một tầng. Trải qua 3 tháng, 3.6 vạn căn phi châm cuối cùng toàn bộ trôi nổi tại trận đồ phía trên. Lúc này trong động phủ, vô số bạch quang từ trong phi châm cùng trận văn tràn ra, hội tụ thành hoàn toàn mông lung quang vụ, trong không khí nồng độ linh khí đột nhiên tăng, liền hô hấp đều mang trong eo. Trần Mặc hít sâu một hơi, đi đến chính giữa trận đồ, hai tay kết xuất dẫn trận quyết, trong miệng quát khẽ bạch mi phi quang trận, lên. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đem linh lực rót vào mặt đất trận văn. Trong chốc lát, tất cả phi châm đồng thời sáng lên, vàng nhạt phù văn quang mang đại thịnh, 3.6 vạn căn phi châm lại hóa thành từng đạo màu trắng lưu quang, tại trên trận đồ phương sen lẫn thành một tấm cực lớn lưới ánh sáng. Lưới ánh sáng phía trên, linh khí lưu chuyển như nước thủy triều, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh truyền ra, càng có nhỏ vụn huyễn tượng tại lưới ánh sáng ở giữa thoáng hiện, khi thì hóa thành sơn lâm, khi thì hóa thành mê vụ, để cho người ta khó phân biệt hư thực. Đây cũng là tam giai cực phẩm trận pháp uy lực. Trần Mặc rung động trong lòng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trận pháp ẩn chứa sức mạnh viễn siêu bình thường tam giai trận pháp, chỉ cần rót vào ba thành linh lực, lưới ánh sáng liền có đầy đủ uy lực vây khốn trúc cơ kỳ tu sĩ. Nếu toàn lực thôi động, tử phủ kỳ tu sĩ cũng cần phí chút tay chân mới có thể phá trận. Hay hơn chính là, trong trận pháp nguyên văn cùng phi châm công kích kết hợp, địch nhân ở tránh né phi châm lúc còn cần chống cự huyễn tượng với nhiêu, có thể xưng công phòng nhất thể. Vì khảo thí trận pháp tính linh hoạt, Trần Mặc tâm ý khẽ động, điều khiển lưới ánh sáng hóa thành một vệt sáng, hướng về động phủ xó xỉnh bàn đá bay đi. Lưới ánh sáng lướt qua chỗ, không khí phát ra nhỏ nhẹ tiếng bạo liệt, bàn đá chưa chạm đến lưới ánh sáng, liền bị trận pháp linh lực uy áp chấn động đến mức nứt ra một cái khe. Hắn lập tức thu lực, lưới ánh sáng trong nháy mắt tiêu tan, 3.6 vạn căn phi châm một lần nữa trở xuống trận nhãn, sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, phảng phất chưa bao giờ động đậy. Trở thành Trần Mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy toàn thân linh lực hao hết, lại khó nén trong lòng cuồng hỉ. Cái này Bạch Mi Phi Quang trận không chỉ có là hán luyện khí cùng trận pháp kỹ nghệ tác phẩm đỉnh cao, càng là sau này bảo toàn tính mạng trọng yếu át chủ bài. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem phi châm thu hồi, lô hàng vào 12 cái đặc chế trong hộp gỗ, mỗi cái trong hộp gỗ có khắc vi hình trận văn, có thể bảo trì phi châm phủ văn hoạt tính, lại có thể che giấu trận pháp khí tức, để tránh bị người phát giác. Thu thập thỏa đáng sau, Trần Mặc đi ra độc phủ, nhìn trời bên cạnh nổi lên ngân bạch sắc, trong lòng tràn đầy cảm khái. Từ ban sơ luyện chế phi châm nhiều lần thất bại, cho tới bây giờ luyện thành tam giai cực phẩm trận pháp, trước sau gần nửa năm thời gian, trong lúc đó gian khổ chỉ có mình biết được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Vệ động phủ phương hướng, khóe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt. Lưu Vệ còn tại vì góp đủ phi châm mà vui vẻ, lại không biết chính mình sớm đã đi trước một bước, đem Bạch Mi Phi Quang trận luyện tới viên mãn chi cảnh. Lúc này sương mù sáng sớm trong núi không tán, trong linh điền linh dược tại trong sương mù giãn ra phi lá, nơi xa truyền đến linh điệu thanh thúy kêu to. Trần Mặc hít sâu một cái, trong núi không khí mát mẻ, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Trần Mặc luyện thành Bạch Mi Phi Quang trận sau, liền đem càng đa tâm hơn tưởng nhớ thả lại linh điền. Khi đó trong núi đã vào thu, hắn trước kia trồng xuống thanh văn thảo, ngưng lộ hoa mấy người linh dược đều thành thục, toàn bộ linh điền xanh um tươi tốt, thanh văn thảo diệp phiến hiện ra xanh nhạt linh quang, ngưng lộ hoa trên mặt cánh hoa bung thong trong suốt giọt sương, gió nhẹ lướt qua, trong không khí tràn đầy linh dược đặc hữu mùi thơm ngát, dẫn tới phong lôi chim cắt thường xuyên tại trên bờ ruộng khoảng không xoay quanh, giống như tại tham luyến cái này linh vật. Sáng sớm hôm đó, Trần Mặc xách theo giỏ trúc đi linh điền thu thập, mới vừa đi tới điền biên, liền nghe cách đó không xa dòng suối truyền đến từng trận sóng nước âm thanh, xen lẫn giao loại đặc hữu gầm nhẹ. Trong lòng của hắn khẽ động, bước nhanh theo tiếng mà đi, chỉ thấy trong khe nước, cuối cùng một đầu không lên cấp phiên lãng giao đang xoay quanh du động, quanh thân thủy quang lượn lờ, nguyên bản màu xanh đen lân phiến lại dần dần nổi lên ngân bạch lộng lẫy, đầu thuần luồng bên trên sừng thú cũng biến thành càng thêm trắng kiện, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. Đây là muốn tiến giai. Trần Mặc nín hơi ngưng thần, không dám quấy nhiễu. Phiên lãng giao vốn là nhị giai linh thú, chỉ là tuổi nhỏ. Bây giờ quanh năm tại linh mạch tiết điểm phụ cận dòng suối nghỉ lại, lại thường xuyên thức ăn Trần Mặc mõm linh dược, sớm đã tích lũy đầy đủ linh khí. Bây giờ cuối cùng một đầu không lên cấp giao long quanh thân sóng nước càng ngày càng gấp, dòng suối mặt ngoài lại ngưng kết ra một tầng thật mỏng băng vụ, lại trong nháy mắt hóa thành hơi nước, linh khí tại nó quanh thân hội tụ thành vòng xoáy, mơ hồ tạo thành một đạo màu lam nhạt quang kén. Ước chừng sau nửa canh giờ, quang kén chợt vỡ vụn, một đạo sóng nước phóng lên trời, đầu kia phiên lãng giao thân ảnh một lần nữa hiện ra. Nó hình thể so với trước kia lớn mạnh gần một lần, ngân bạch lân phiến dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, giao đồng tử bên trong nhiều hơn mấy phần linh động, quanh thân tản ra linh lực ba động cũng từ nhất giai đỉnh phong nhảy lên đến nhị giai sơ kỳ. Giao long càng là hướng về phía Trần Mặc lắc lắc đôi, phát ra một tiếng ôn hòa gầm nhẹ, giống như đang biểu đạt lên cấp vui sướng. "Hảo, rất tốt." Trần Mặc mừng rỡ trong lòng. Nhị giai phiên lãng giao không chỉ có chiến lược tăng nhiều, hắn tinh huyết cũng ẩn chứa càng tinh thuần thủy hệ linh khí, nếu là dùng để luyện đan, định năng để thăng đan dược phẩm chất. Hắn trong lúc đang suy tư, chợt nghe sau lưng chuyển đến tiếng bước chân, nhìn lại, chính là sư phụ Bạch Lễ. Bạch Lễ nhìn qua trong suối phiên lãng giao, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. "Ngươi có thể đem linh sủng bồi dưỡng đến nhị giai, có thể thấy được ngày thường dụng tâm. Bây giờ ngươi linh điền bội thu, lại có nhị giai linh sủng tinh huyết, ngược lại là có một cọc cơ duyên có thể tặng ngươi." Nói đi, nàng từ trong tay áo lấy ra một bản ố vàng sách lụa, đưa tới trong tay Trần Mặc. "Đây là Định Nguyên Đan luyện chế pháp, Định Nguyên Đan có thể giúp trúc cơ tu sĩ ngưng luyện chân nguyên, củng cố tu vi, đối với ngươi sau này tu hành rất có ích lợi. Ngươi vừa có linh dược, lại có linh sủng tinh huyết, đang có thể nếm thử luyện chế." Trần Mặc tiếp nhận sách lụa, chỉ thấy bìa Định Nguyên Đan ba chữ cứng cáp hữu lực, sách bên trong kỹ càng ghi lại đan dược phối phương, hỏa hầu cùng luyện chế trình tự. Định Nguyên Đan cần lấy thanh văn thảo, ngưng lộ hoa mấy người năm loại nhị giai linh dược làm tài liệu chính. Dựa vào linh sủng tinh huyết hòa giải dược tính, mấu chốt nhất là cần tại đan thành lúc lấy linh lực dẫn động tinh huyết bên trong linh khí, để cho đan dược gồm cả linh vận cùng dược lực. Trong lòng của hắn kích động, đội vàng chắp tay đa tạ sư phụ hậu tặng, đệ tử nhất định dụng tâm luyện chế. Kế tiếp 3 ngày, Trần Mặc đem thu thập linh dược cẩn thận phân lấy, tuyển ra phẩm tướng cao nhất thanh văn thảo 50 gốc, ngưng lộ hoa 30 đóa, lại mang tới 3 đầu phiên lãng giao tinh huyết mỗi đầu giao chỉ lấy 3 dọn, để tránh tổn thương nguyên khí. Hắn đem tử diễm lô lau sạch sẽ, thay đổi luyện đan dùng đào chế lót, lại dựa theo Định Nguyên Đan luyện chế pháp đi lại, tại đấy lò hiện lên một tầng phòng hỏa ami ăn thảo. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, chỉ đợi châm lửa khai lò. Sáng sớm ngày thứ 4, Trần Mặc tắm rửa thay quần áo, rửa tay bước hương, lấy đó đối với luyện đan kính trọng. Hắn trước tiên đem thanh văn thảo, ngưng lộ hoa mấy người linh dược dần dần đầu nhập trong lô, dẫn động lục dương thần hỏa, lấy lửa nhỏ chậm rãi nướng. Linh dược tại trong hỏa dần dần hòa tan, hóa thành màu xanh nhạt dược chất, trong không khí tràn ngập trong veo mùi thuốc. Trần Mặc ngưng thần chăm chú, căn cứ vào lô thuốc đông y nước biến hóa điều chỉnh hỏa hậu, khi thì tăng hỏa tinh luyện, khi thì giảm hỏa ngưng tụ thập, không dám có nửa phần buông lỏng. Chờ dược chất trở nên đậm đặc như mật, hiện ra kim quang nhàn nhạt, Trần Mặc biết thời cơ đã đến, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra phiên lãng giao tinh huyết, lấy linh lực dẫn dắt, chậm rãi nhỏ vào trong lô. Tinh huyết vừa mới tiếp xúc dược chất, liền phát ra ầm một tiếng băng nhỏ, dược chất trong nháy mắt sôi trào lên, màu sắc từ xanh nhạt chuyển thành tím đậm, đồng thời một cổ cuồng bạo thủy hệ linh khí từ trong lô tràn ra, suýt nữa xông mở nắp lò. Không tốt, tinh huyết linh khí quá thịnh, dược chất khó mà dung hợp. Trần Mặc trong lòng căng thẳng, vội vàng hai tay kết ấn, lấy linh lực áp chế nắp lò, đồng thời đem lục dương thần hỏa chuyển thành bên trong hỏa, tính toán lấy hỏa diễm hỏa giải linh khí. Nhưng lô thuốc đông y nước lăn lộn đến càng lợi hại, màu tím đậm dược chất lại bắt đầu ngưng kết thành khối, ẩn ẩn có khét lẹt chi khí truyền ra, đây là đan dược sắp báo phế dấu hiệu. Hắn thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, trong đầu phi tốc hồi tưởng định nguyên đan luyện chế pháp bên trong ghi chép, chợt nhớ tới sách bên trong từng đề cập qua lấy linh dẫn khí, lấy đan khỏa linh chi pháp, lúc này cắn nát đầu ngón tay, đem một giọt tự thân tinh huyết cũng nhỏ vào trong lô. Máu tươi của hắn ẩn chứa đan đỉnh môn truyền thừa linh khí, cùng dược chấp tiếp xúc trong nháy mắt, lại thật sự làm ra hòa giải tác dụng, lô thuốc đông y nước lăn lộn dần dần lắng lại, màu tím sậm cũng chuyển thành ôn nhuận màu tím nhạt. Trần Mặc không dám buông lỏng, vội vàng lấy linh lực ngưng kết thành lưới, đem lô thuốc đông y nước bao vây lại, dẫn đạo dược chấp xoay chậm chậm, khiến cho ngưng kết thành đan. Dược chất tại linh lực dẫn dắt phía dưới dần dần tụ thành hơn 30 quả mượt mà viên đan dược, mỗi quả viên đan dược mặt ngoài đều hiện ra nhàn nhạt linh quang, ẩn ẩn có thể nhìn đến giao loại linh vận lưu chuyển. Trong lòng của hắn vui mừng, đang muốn gia tăng linh lực thúc đan dược, nhưng không ngờ lô bên trong đột nhiên chuyển đến một hồi dị hưởng, lục dương thần hỏa lại vô hình giảm bớt mấy phần. Thì ra vừa mới vì áp chế cuồng bạo linh khí, hắn hao phí quá nhiều linh lực, dẫn đến thần hỏa cung ứng không đủ. Lô bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, vừa hình thành viên đan dược lập tức mất đi linh lực chèo chống, bắt đầu trở nên ảm đạm, thậm chí có mấy quả viên đan dược trực tiếp vỡ vụn, hóa thành tàn thuốc. Tuyệt không thể thất bại trong gang tấc. Trần Mặc cắn răng, đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, lấy tự thân nguyên khí thôi động lục dương thần hỏa. Thần hỏa trong nháy mắt tăng gọn, độ nóng trong lò một lần nữa tăng trở lại, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng quát khẽ. Đan thành. Theo một tiếng quát nhẹ, nắp lò bành một tiếng phá giải, 30 quả màu tím nhạt định nguyên đan từ trong lô bay ra, quanh quẩn trên không trung một tuần, chậm rãi rơi vào Trần Mặc sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Đan dược vào tay ấm áp, mặt ngoài linh quang lưu chuyển, mùi thuốc nồng đậm cũng không gây mũi, hiển nhiên là phẩm chất thượng giai nhị giai đan dược. Trần Mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi liệt tại ghế đá, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, linh lực cùng nguyên khí hao tổn hơn phân nửa. Hắn nhìn xem trong bình ngọc định nguyên đan, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng. Lần này luyện đan mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng để cho hắn đối với đan đạo có sâu hơn lý giải. Luyện đan không chỉ cần tinh chuẩn trưởng khống hỏa hầu cùng dữ liệu, càng cần tùy cơ ứng biến, tại thời khắc nguy cơ quả quyết ra tay mới có thể thành đan. Lúc này, trong suối ba đầu phiên lãng giao dường như phát giác được hắn luyện đan thành công, bơi tới ngoài động phủ bên mở, hướng về phía hắn nhẹ nhàng gầm nhẹ, giao đồng tử bên trong tràn đầy thân cận. Trần Mặc cười lấy ra ba cái linh thạch cấp thấp, vứt cho bọn chúng, sau đó cầm lấy bình ngọc, trong lòng tính toán. Có cái này định nguyên đan, ta chân nguyên nhất định có thể càng thêm ngưng luyện, chờ tu vi củng cố, liền có thể nếm thử xung kích trúc cơ hậu kỳ. Sau này nếu có cơ duyên, còn có thể luyện chế cao cấp hơn đan dược, chờ đạo lữ cùng mình cùng nhau tinh tiến. Chương 260, ban ơn cho Trần Mặc tương định nguyên đan thu vào bình ngọc lúc, đầu ngón tay vẫn có thể cảm nhận được đan dược truyền đến ấm áp, trong mũi quanh quẩn mùi thuốc như có như không, dẫn động thể nội chân nguyên hơi hơi sao động. Hắn biết rõ định nguyên đan thích hợp nhất tại tu vi đỉnh trệ lúc phục dụng, bây giờ chính mình kẹt tại trúc cơ trung kỳ đã gần đến mấy năm, chân nguyên mặc dù hùng hậu cũng không đủ ngưng luyện, chính là đột phá thời cơ tốt nhất. Đêm đó, Trần Mặc tương động phủ cửa sổ đóng chặt, tại giường đá chung quanh bố trí xuống đơn giản tụ linh trận, lấy 6 viên hạ phẩm linh thạch là trận nhãn, dẫn động trong núi linh khí hội tụ, mặc dù không bằng linh mạch tiết điểm nồng đậm, nhưng cũng có thể tại đột phá lúc cung cấp một chút trợ lực. Hắn khoanh chân ngồi tại trên giường đá, lòng bàn tay nâng bình ngọc, hít sâu một hơi, chậm rãi rút ra nắp bình. Một cỗ mát lạnh mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập ra. So luyện đan lúc càng thêm nồng đậm, cũng không gây mũi, ngược lại mang theo vài phần ôn nhuận. Trần Mặc đổ ra một khỏa định nguyên đan, đan dược hiện lên màu tím nhạt, mặt ngoài hiện ra trắng muốt linh quang, vào tay hơi chậm xuống, ẩn ẩn có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó tinh thuần dược lực. Hắn nhìn qua đan dược, nhớ tới luyện đan lúc cực kỳ nguy hiểm, trong lòng tăng thêm mấy phần trịnh trọng, lập tức ngửa đầu đem đan dược đưa vào trong bụng. Đan dược vào cổ họng lập tức hòa tan, hóa thành một cỗ ấm áp dược lực theo thực quản chảy vào đan điền. Mới đầu, dược lực ôn hòa như suối, trong đan điền chậm rãi quyết tán, từ dưỡng yên lặng chân nguyên. Nhưng một lát sau, dược lực chợt tăng gọn, giống như giang hà trào lên đánh thẳng vào đan điền bốn vách tường, nguyên bản bình tĩnh chân nguyên bị khuấy động đến cuộn cuộn, thậm chí ẩn ẩn còn có khống chi thế. Dược lực thật là mạnh. Trần Mặc trong lòng run lên, vội vàng ngưng thần tinh khí, dựa theo cơ sở thổ nạp quyết pháp môn, dẫn đạo chân nguyên bao khỏa dược lực, một chút đem luyện hóa. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, dược lực bên trong không chỉ có linh dược thuần hậu linh khí, còn kèm theo phiên lãng giao tinh huyết thủy hệ linh vận, hai loại sức mạnh đan vào một chỗ, vừa có tầm bổ hiệu quả, lại dẫn mấy phần cuồng bạo, luyện hóa so với thuốc tầm thường phí sức. Theo dược lực dần dần dung nhập chân nguyên, Trần Mặc chỉ cảm thấy đan điền càng ngày càng tràn đầy, nguyên bản hơi có vẻ phân tán chân nguyên bắt đầu trở nên ngưng luyện, như cắt sỏi tụ thành ngân thạch, mỗi một lần vận chuyển đều so với trước kia càng thêm trơn ổn. Hắn thử đem chân nguyên vận chuyển đến toàn thân, trong kinh mạch chuyển đến trệ sắp cảm giác lại giảm bớt rất nhiều, ngay cả linh lực tốc độ khôi phục cũng sắp mấy phần. Định nguyên đan quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Mặc mừng thầm trong lòng, không dám buông lỏng, liên tiếp lại ăn vào hai quả định nguyên đan. Lần này, hắn đã có kinh nghiệm, sớm đem chân nguyên vận chuyển đến cực hạn, chờ dược lực nhập thể, lợi dụng chân nguyên tầng tầng bao khỏa, giống như luyện dược chậm rãi tinh luyện. Trong đan điền, màu tím nhạt dược lực cùng màu ngà sữa chân nguyên xen lẫn, dần dần ngưng tụ thành từng sợi tơ bạc một dạng tinh thuần chân nguyên, theo kinh mạch lưu chuyển lúc, có thể mơ hồ nghe đến sàn sạt nhẹ vang lên. Như thế ngày đêm không ngừng, trong bình ngọc định nguyên đan từng khỏa giảm bớt, trong cơ thể của Trần Mặc chân nguyên cũng càng ngưng luyện. Đến sáng sớm ngày thứ bảy, một viên cuối cùng định nguyên đan ăn vào lúc, trong đan điền hắn chân nguyên đã ngưng kết thành một đoàn trắng muốt trùng sáng, quan đoàn mặt ngoài lưu chuyển nhàn nhạt tím choáng, mỗi một lần co vào đều mang sức mạnh bằng bạc, rõ ràng đã đạt trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ vẹn vẹn cách xa một bước, là thời điểm đột phá. Trần Mặc trong mắt lóe lên một tia duyệt quang, hai tay kết xuất đột phá lúc chuyên dụng nạp linh quyết, toàn lực dẫn động trùng quanh tụ linh trận. Trận nhãn linh thạch trong nháy mắt sáng lên, trong núi linh khí giống như thủy triều tràn vào đạo phủ, theo hắn quanh thân lỗ chân lông tụ hợp vào thể nội, cùng trong đan điền chân nguyên tương dung. Chân nguyên tại linh khí tầm bổ phía dưới càng cuồng bạo, như sôi đằng mở thủy bàn đánh thẳng vào đan điền hàng rào đó là trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa vô hình che chắn, cũng là vô số tu sĩ tạm ngừng nhiều năm bình cảnh. Mới đầu, che chắn không nhúc nhích tí nào, chân nguyên xung kích đi lên, giống như lấy trứng chọi đá, phản chấn phải Trần Mặc kinh mạch đờn đẫn cảm giác đau đớn. Nhưng theo linh khí không ngừng tràn vào, chân nguyên càng ngày càng hùng hậu, xung kích lực đạo cũng càng ngày càng mạnh, che chắn bên trên dần dần xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Trần Mặc trong lòng vui mừng, đang muốn gia tăng linh lực thu phát, nhưng không ngờ trong đan điền chân nguyên đột nhiên một hồi hỗn loạn. Thì ra hắn vì cầu tốc tiến, liên tục 7 ngày chưa từng nghỉ ngơi, tâm thần sớm đã mỏi mệt, bây giờ toàn lực xung kích che chắn, lại có chút không nắm được chân nguyên. Hỗn loạn chân nguyên như bỏ đi dây cương ngựa hoang, trong đan điền mạnh mẽ đâm tới, thậm chí bắt đầu phản vệ kinh mạch, hắn cổ họng ngọt ngọt, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Không tốt. Trần Mặc trong đầu còi báo động đại tác, vội vàng kiểm chế tâm thần, tính toán ổn định chân nguyên. Nhưng hỗn loạn chân nguyên sớm đã mất khống chế, không chỉ có không còn xung kích che chắn, ngược lại bắt đầu gặm nuốt đan điền hàng rào, nếu không kịp thời ngăn lại, nhẹ thì tu vi lùi lại, nặng thì đan điền vỡ vụn, biến thành phế nhân. Trong lúc nguy cấp, Trần Mặc chợt nhớ tới đan đỉnh môn trong truyền thừa ghi lại lấy tính chế động chi pháp. Hắn lúc này từ bỏ cưỡng ép trường khống, tùy ý chân nguyên trong đan điền lưu chuyển, chính mình thì ngưng thần tinh khí, đem tâm thần chìm vào đan điền chỗ sâu, đi cảm thụ chân nguyên di động bí tích. Thời gian dần qua, hắn phát hiện chân nguyên hỗn loạn cũng không phải là không có quy luật chút nào, mà là bởi vì dược lực cùng linh khí dung hợp quá nhanh, dẫn đến trong đó xen lẫn mấy sợi hỗn tạp khí tức. Mấu chốt ở đây, Trần Mặc trong lòng sáng tỏ, vội vàng dẫn động một tia lục dương thần hỏa, đưa vào đan điền. Thần hỏa nhiệt độ cực cao, lại tại khống chế của hắn phía dưới dịu dàng ngoan ngoãn như bông vải, lướt qua hỗn loạn chân nguyên lúc, trong nháy mắt luyện hóa trong đó hỗn tạp khí tức. Mất đi hỗn tạp khí tức quá nhiều, chân nguyên dần dần bình tĩnh trở lại, một lần nữa ngưng kết thành một đoàn, chỉ là so với trước kia mỏng manh mấy phần, xung kích bình phong che chở lực đạo cũng yếu đi rất nhiều. Xem ra chỉ có thể hiểm trung cầu thắng. Trần Mặc cắn răng, đem trong tụ linh trận linh thạch đều bóp nát, linh khí nồng nặc trong nháy mắt bộc phát, như hồng thủy vỡ đê tràn vào thể nội. Hắn chịu đựng kinh mạch căng đau, đem tất cả linh khí cùng còn lại chân nguyên hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một đạo trắng muốt của sáng, hướng về phía đan điền che chắn hung hăng đánh tới. Oành! Một tiếng vang trầm trong đan điền quanh quẩn, Trần Mặc chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn, phản phất có vô số cương châm ở trong kinh mạch xuyên thẳng qua, mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Hắn gắng gượng ý thức, nhìn hướng đan điền che chắn bên trên vết rách càng lúc càng lớn, nhưng vẫn không triệt để phá toái, mà trong cơ thể hắn chân nguyên cùng linh khí đã còn thừa lác đác, liền lục dương thần hỏa cũng biến thành yếu ớt. Chẳng lẽ muốn thất bại trong gang tấc? Trần Mặc trong lòng không cam lòng, nhớ tới chính mình khai khẩn linh điển khổ cực, luyện chế mày trắng châm kiên trì, luyện đan lúc cực kỳ nguy hiểm, nếu là hôm nay đột phá thất bại, khi trước cố gắng đều đem nước chảy về biển đông. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia quyết tuyệt, đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, đem tinh huyết cùng cuối cùng một tia chân nguyên dung hợp, hóa thành một đạo huyết sắc của sáng, lần nữa hướng về phía che chắn đánh tới. Lần này, huyết sắc trong cột ánh sáng ẩn chứa máu tươi của hắn cùng ý chí, lực đạo viễn siêu lúc trước. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, đan điền che chắn ứng thanh mà nát, một cỗ so với trúc cơ trùng kỳ hùng hậu gấp mấy lần linh khí từ che chắn hậu phương vân ra, giống như cam lâm bản tư dưỡng Trần Mặc đan điền cùng kinh mạch. Nguyên bản mỏng manh chân nguyên tại linh khí tầm bổ phía dưới cấp tốc mở rộng, trắng muốt chùm sáng dần dần nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhạt, lưu chuyển ở giữa, mang theo bàng bạc mà trầm ổn sức mạnh. Đột phá. Trần Mặc trong lòng cuồng hỉ, căng thẳng cơ thể trong nháy mắt trầm tĩnh lại, cả người kịch liệt đau nhức cũng hóa thành một cỗ tê dại ngứa ý, đó là tu vi sau khi đột phá, cơ thể bị linh khí tái tạo cảm giác. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, đưa tay hướng về phía động phủ xó xỉnh bàn đá nhẹ nhàng nhấn một cái, một cỗ ngưng luyện chân nguyên theo đầu ngón tay tuôn ra, rơi vào trên bàn đá, lại trên cứng rắn mặt đá lưu lại một cái nhàn nhạt chỉ ấn, mà cái này còn chưa vận dụng toàn lực. Hắn đứng dậy đi đến trước gương đồng, chỉ thấy mình trong kính sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng tỏ, quanh thân ẩn ẩn có màu vàng nhạt linh quang lưu chuyển, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ trầm ổn khí tức, cùng khi trước trúc cơ trung kỳ tưởng như hai người. Hắn thử vận chuyển chân nguyên, phát hiện chân nguyên không chỉ so với lúc trước ngưng luyện mấy lần, tốc độ vận chuyển cũng sắp rất nhiều, thậm chí ngay cả lục dương thần hỏa uy lực cũng ẩn ẩn có chỗ để thăng. Trúc cơ hậu kỳ cuối cùng đã tới. Trần Mặc nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy kích động cùng cảm khái. Từ phục dụng định nguyên đan đến đột phá thành công, trải qua 7 ngày 7 đêm, trong lúc đó mấy lần cực kỳ nguy hiểm, thậm chí suýt nữa biến thành phế nhân, bây giờ rốt cuộc bồi thường mong muốn, phần này vui sướng khó mà nói nên lời. Hắn đi đến ngoài đạo phủ, nhìn trời bên cạnh nổi lên ngân bạch sắc, hít sâu một cái trong núi không khí mát mẻ, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, liền núi rừng xa xa đều nhìn càng thêm rõ ràng. Lúc này, Trong suối ba đầu phiên lãng giao dường như phát giác được hắn đột phá, bơi tới bên bờ, hướng về phía hắn phát ra ôn hòa gầm nhẹ, giao đồng tử bên trong tràn đầy thân cận. Trần Mặc cười đi lên trước, đưa tay vớt ve cầm đầu đầu kia giao lân phiến, chỉ cảm thấy lân phiến so với trước kia càng thêm bóng loáng cứng rắn, quanh thân thủy hệ linh khí cũng càng thêm nồng đậm. Đợi ta củng cố mấy ngày tu vi, liền dẫn các ngươi đi trong núi lịch luyện một phen. Trần Mặc nhẹ nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Trúc cơ hậu kỳ chỉ là con đường tu hành một cái sự kiện quan trọng, kế tiếp hắn còn muốn tiếp tục tinh tiến đan đạo cùng trận pháp, luyện chế cao cấp hơn đan dược, hoàn thiện mảy trắng bay quan trận, thậm chí nếm thử xung kích tử phủ kỳ. Mà hết thảy này đều đem từ củng cố tu vi bắt đầu. Trần Mặc đột phá trúc cơ hậu kỳ sau, cũng không nóng lòng tu luyện tân thuật pháp, mà là lựa chọn trong động phủ tĩnh tọa củng cố tu vi. Hắn biết rõ tu vi sau khi đột phá như căn cơ không tốn sức, sau này rất dễ tao ngộ bình cảnh, là lấy mỗi ngày ngoại trừ đơn giản ẩm thực, thời gian còn lại tất cả khoanh chân ngồi tại trên giường đá, vận chuyển chân nguyên chu thiên tuần hoàn, đem đột phá lúc tăng vọt linh lực một chút luyện hóa dung hợp. Giường đá chung quanh tụ linh trận mặc dù đã chết hồi, trong động phủ linh khí lại vẫn so tầm thường phương nồng đậm mấy phần. Trần Mặc hai mắt khép hở, hô hấp kéo dài mà đều, trong đan điền màu vàng kim nhạt chân nguyên giống như nước chảy lưu chuyển, mỗi một lần tuần hoàn đều có nhỏ xíu hỗn tạp khí tức bị bài xuất bên ngoài cơ thể, chân nguyên càng ngưng luyện trầm ổn. Tính toán như vậy, nhoáng một cái chính là 7 ngày. Sáng sớm ngày thứ 7, Trần Mặc chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên mà qua, trong lúc đưa tay, một tia chân nguyên tại đầu ngón tay ngưng kết thành thực chất, hình như châm nhỏ, nhưng không thấy nửa phần dao động. Hắn thỏa mãn gật đầu một cái, đi qua 7 ngày củng cố, trúc cơ hậu kỳ tu vi đã triệt để cắm rễ, không chỉ có chân nguyên trưởng không càng tinh chuẩn, liền lục dương thần hỏa uy lực cũng ẩn ẩn tăng lên nửa phần. Bây giờ tu vi củng cố, đang có thể lại luyện mấy bình định nguyên đan, cho phiên lắng giao, phong lôi chuẩn cùng Phùng Lâm đưa đi. Trần Mặc ý niệm trong lòng khẽ động, lúc này đứng dậy chỉnh lý luyện đan mà cần. Trước đây luyện chế định nguyên đan lúc, linh điền còn có không thiếu còn lại thanh văn thảo cùng ngưng lộ hoa, phiên lãng giao tiến giai nhị giai sau, tinh huyết linh lực cũng càng thắng trước kia, lại luyện mấy lô định nguyên đan, tài liệu vừa vặn đầy đủ. Ngày đó buổi chiều, Tử Diễm lô lần nữa giấy lên lục dương thần hỏa, thân lò hiện ra nhàn nhạt tranh hồng lộng lẫy. Trần Mặc xe nhẹ đường quen đem linh dược đầu nhập trong lô, lấy lửa nhỏ nướng, chờ dược chấp ngưng kết thành cao hình dáng, lại cẩn thận từng ly từng tí nhỏ vào phiên lãng giao tinh huyết. Có lần trước luyện đan kinh nghiệm, lần này quá trình phá lệ thuận lợi, bất quá 2 canh giờ, 3 lô định nguyên đan liền đã luyện thành, chung phải 90 khỏa, lô hàng tại 3 cái trong bình ngọc, mỗi viên thuốc đều hiện ra ánh nhuận màu tím nhạt linh quang, mùi thuốc nồng đậm cũng không gây mũi. Đi trước tìm phiên lãng giao cùng phong lôi chuẩn. Trần Mặc tương bình ngọc cất kỹ, đi ra động phủ. Lúc này chính vào buổi chiều, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trong núi, suối nước róc rách, chim hót hoa nở. Hắn mới vừa đi tới bên dòng suối, thì thấy ba đầu phiên lãng giao ở trong nước chơi đùa, ngân bạch lân phiến dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, nhìn thấy Trần Mặc lúc này bơi tới bên bờ, hướng về phía hắn nhẹ nhàng gầm nhẹ, giao đồng tử bên trong tràn đầy thân cận. Cách đó không xa trên ngọn cây, phong lôi chuẩn cũng vỗ cánh bay tới, rơi vào Trần Mặc đầu vai, sắc bén mỏ nhẹ nhàng cọ sát cổ áo của hắn, lộ ra phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn. Trần Mặc cười lấy ra 2 cái bình ngọc nhỏ, phân biệt đổ ra 3 viên định nguyên đan cho phiên lãng giao trong đan dược, hắn ngoài định mức lẫn vào một giọt thủy hệ linh dịch, càng phù hợp thuộc tính. Cho phong lôi chuẩn thì trộn lẫn vào một tia phong hệ linh khí, giúp đỡ luyện hóa. Phiên lãng giao trước tiên há miệng, đem đan dược nuốt vào trong bụng. Đan dược nhập thể, màu tím nhạt linh quang trong nháy mắt từ giao bụng lộ ra, tam đầu giao đồng thời phát ra gầm nhẹ một tiếng, quanh thân thủy quang lượn lờ, suối nước nhưng lại không có gió tự động, tạo thành 3 đạo nho nhỏ vòng xoáy. Trần Mặc ngưng thần quan sát, chỉ thấy bọn chúng quanh thân linh lực ba độ cấp tốc kéo lên, ngân bạch trên lân phiến linh quang càng ngày càng sáng, lại tại thăng đến nhị giai trùng kỳ đỉnh phong lúc chợt đình trệ, lân phiến linh quang thậm chí bắt đầu ảm đạm. Không tốt, dược lực không đủ. Trần Mặc trong lòng căng thẳng. Phiên lãng giao vốn là nhị giai sơ kỳ, định nguyên đan mặc dù có thể giúp đỡ đột phá, lại bởi vì hình thể khổng lồ, cần thiết dược lực viễn siêu nhân loại tu sĩ. Hắn lúc này lấy ra dự bị thủy hệ linh dịch, đổ vào trong suối, đồng thời dẫn động linh lực, đem linh dịch hóa thành 3 đạo ngân nước, rót vào trong cơ thể của tam đầu giao. Linh dịch cùng đan dược lực tương dung, trong nháy mắt bộc phát ra mạnh hơn linh khí. Tam đầu giao gầm nhẹ trở nên càng vang dội, quanh thân vòng xoáy phi tốc xoay tròn, suối nước bị cuốn lên cao mấy thước, tạo thành 3 đạo màn nước. Ước chừng nửa nén hương sau, màn nước chợt vỡ vụn, 3 đạo màu bạc trắng linh quang từ giao thân tràn ra, bọn chúng hình thể không ngờ lớn mạnh mấy phần, trên lân phiến ngân bạch lộng lây chuyển thành vàng nhạt, linh lực ba động vững vàng đứng tại nhị giai hậu kỳ càng là trực tiếp nhảy qua trung kỳ đỉnh phong, thành công đột phá. Một bên khác, phong lôi chuẩn nuốt vào đan dược sau, tình huống lại so phiên lãng giao mạo hiểm mấy phần. Nó vừa luyện hóa phút chốc, liền đột nhiên vô cánh bay lên, giữa không trung xoay quanh không thôi, tiếng rít bên trong mang theo vài phần đau đớn, quanh thân phong hệ linh khí hỗn loạn không chịu nổi, lông vũ thậm chí bắt đầu rụng. Trần Mặc trong lòng cả kinh, vội vàng phi thân bật lên, lấy linh lực đem phong lôi chuẩn bao phủ, tra xét rõ ràng mới phát hiện, trong cơ thể phong hệ linh khí vốn là cuồng bạo, định nguyên đan dược lực cùng với tương xung, lại đã dẫn phát linh khí phản vệ. Chương 261, Thanh hư chớ hoảng sợ. Trần Mặc khẽ quát một tiếng, dẫn động lục dương thần hỏa, đem một tia ôn hòa hỏa diễm rót vào trong cơ thể của phong lôi chuẩn. Thần hỏa mặc dù liệt, lại tại khống chế của hắn phía dưới hóa thành dòng nước ấm, chậm rãi bao trùm hỗn loạn linh khí cùng dược lực, dẫn đạo bọn chúng theo cơn gió lôi chuẩn kinh mạch lưu chuyển. Như thế kéo dài gần một canh giờ, phong lôi chuẩn rít lên dần dần lắng lại, quanh thân phong hệ linh khí một lần nữa trở nên bình ổn, rơi xuống lông vũ gốc lại dài ra mới lông tơ, hiện ra kim quang nhàn nhạt. Nó vô cánh rơi vào Trần Mặc đầu vai, phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, trong mắt tràn đầy cảm kích tu vi đã thành công đột phá tới nhị giai hậu kỳ, tốc độ cùng lực bộc phát đều vượt xa lúc trước. Trần An được phiên lãng giao cùng phong lôi chuẩn, Trần Mặc liền dẫn một bình cuối cùng Định Nguyên Đan đi tìm Phùng Lâm. Trần Mặc mới vừa đi tới chỗ ở, thì thấy Phùng Lâm một bộ váy xanh, đang tại trong viện tu luyện kiếm pháp, kiếm quang như luyện, dáng người nhẹ nhàng, rõ ràng đã đem kiếm pháp luyện tới thuần thục. "A Mực, sao ngươi lại tới đây?" Phùng Lâm thấy hắn đến, thu kiếm mà đứng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng gần đây kẹt tại trúc cơ trung kỳ đã có mấy năm, đang lo khó mà đột phá, gặp Trần Mặc đến đây, trong lòng ẩn ẩn có chờ mong. Trần Mặc đi lên trước, đem bình ngọc đưa tới trong tay nàng, "Đây là ta mới luyện Định Nguyên Đan, có thể giúp ngươi ngưng luyện chân nguyên, đột phá bình cảnh." Phùng Lâm tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem, lập tức bị đan dược linh quang cùng mùi thuốc hấp dẫn Định Nguyên Đan. "Nghe đan này luyện chế không dễ, ngươi lại luyện thành. May mắn mà thôi." Trần Mặc cười cười, "Ngươi lại ăn vào thử xem, ta ở đây hộ pháp cho ngươi." Phùng Lâm gật đầu một cái, khoanh chân ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, đổ ra một khỏa Định Nguyên Đan ăn vào. Đan dược nhập thể, ấm áp dược lực cấp tốc quyết tán, nàng lúc này ngưng thần luyện hóa, quanh thân dần dần nổi lên nhàn nhạt linh quang. Mới đầu hết thể thuận lợi, dược lực cùng chân nguyên tương dùng, trong đan điển chân nguyên càng ngày càng ngưng luyện, nhưng lại tại sắp chạm đến trúc cơ hậu kỳ che chắn lúc, Phùng Lâm sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, quanh thân linh quang cũng bắt đầu hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Trần Mặc trong lòng căng thẳng, liền vội vàng tiến lên dò xét. Thì ra Phùng Lâm tu luyện kiếm pháp thiên hướng cương mãnh, chân nguyên bên trong vốn là mang theo vài phần cương tính, Định Nguyên Đan dược lực mặc dù thuần hậu, lại cùng nàng chân nguyên thuộc tính hơi có không hợp, xung kích che chắn lúc, lại dẫn đến chân nguyên trệ sát, khó mà vận chuyển. "Đừng cưỡng ép xung kích." Trần Mặc vội vàng nói lấy nhu thắng cương, đem chân nguyên trầm dần, trước tiên đem dược lực triệt để luyện hóa, lại tìm cơ hội đột phá. Phùng Lâm nghe vậy, vội vàng trong quá trình điều chỉnh hơi thở, không còn nóng lòng xung kích che chắn, mà là dẫn đạo chân nguyên chậm rãi lưu chuyển, một chút đem dược lực dung nhập trong đó. Như thế qua ước chừng 2 canh giờ, nàng trong đan điển chân nguyên đã biến đến vô cùng ngưng luyện, hiện ra nhàn nhạt thanh mang, cùng Định Nguyên Đan dược lực triệt để dung hợp. Phùng Lâm trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đồng nhiên đem chân nguyên vận chuyển đến cực hạn, hướng về phía trúc cơ hậu kỳ che chắn hung hăng đánh tới. Bành! Một tiếng vang nhỏ, Phùng Lâm quanh thân thanh mang đại thịnh, thúy trúc viện bên trong cuồng phong được khởi, lá trúc bay tán loạn. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, sắc mặt đỏ bừng lên, rõ ràng đang thừa nhận áp lực lớn. Che chắn mặc dù đã xuất hiện vết rách, nhưng vẫn không phá toái, mà trong cơ thể nàng chân nguyên đã còn thừa lác đác, lúc nào cũng có thể thất bại trong gắng sức. Trần Mặc thấy thế, trong lòng hơi động, lấy ra một khỏa linh thạch, lấy linh lực đem hắn nghiền nát, hóa thành tinh thuần linh khí, chậm rãi rót vào trong cơ thể của Phùng Lâm. Mượn linh khí chi lực, lại hướng một lần. Linh khí nhập thể, Phùng Lâm lập tức tinh thần hơi rung động, trong đan điển còn lại chân nguyên trong nháy mắt tăng gọn, nàng khẽ quát một tiếng, lần nữa thôi động chân nguyên xung kích che chắn. Lần này, vết rách cấp tốc mở rộng, cuối cùng răng rắc một tiếng, che chắn triệt để phá thoái, một cỗ linh khí hùng hậu từ che chắn hậu phương tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập đan điển của nàng cùng kinh mạch. Phùng Lâm quanh thân thanh mang đại phóng, thân hình chậm rãi lơ lửng dựng lên, một lát sau mới rơi xuống, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười. "Ta đột phá, trúc cơ hậu kỳ." Phùng Lâm kích động nắm chặt chân mặt tay, trong mắt tràn đầy vui sướng. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, sau khi đột phá không chỉ có chân nguyên càng thêm ngưng luyện, kiếm pháp trưởng khống cũng càng thuận buồm xuôi gió, thậm chí có thể ẩn ẩn dẫn động linh khí xung quanh, tăng cường kiếm chiêu uy lực. Trần Mặc nhìn xem nàng mừng rỡ bộ dáng, trong lòng cũng đầy là vui mừng. "Chúc mừng ngươi. Bây giờ ngươi ta đều là trúc cơ hậu kỳ, Phiên Lãng Giao cùng Phong Lôi Chuẩn cũng đột phá tới nhị giai hậu kỳ, sau này lại đi ngoài núi lịch luyện, liền nhiều hơn mấy phần bảo đảm." Trần Mặc đột phá trúc cơ hậu kỳ sau, thời gian liền đang tu hành, luyện khí cùng chăm sóc linh sủng ở giữa lặng yên lưu chuyển. Xuân đi thu tới, trong núi cỏ cây khô khốc 10 lần, trước kia mới khẩn linh điền đã xanh đúng tươi tốt, thanh văn thảo cùng ngưng lộ hoa năm qua năm mà thu thập, Phiên Lãng Giao cùng Phong Lôi Chuẩn cũng từ nhị giai hậu kỳ bước vào tam giai sơ kỳ, quanh thân linh khí càng thuần hậu. Trong 10 năm này, hắn làm từng bước mà vì Lưu Vệ luyện chế mày trắng châm, mỗi tháng giao phó 50 cái, không nhiều không ít, cũng không hiện sơn lộ thủy, lại vững bước đẩy tới tiến độ. Đến năm thứ 10 cuối cùng, Lưu Vệ tại các phe dưới sự cố gắng, cần 3.6 vạn căn phi châm cuối cùng gặp đủ, đến lúc cuối cùng một nhóm phi châm đưa vào Lưu Vệ động phủ lúc, cái kia đạo sĩ béo vui mừng đến mặt mày hớn hở, luôn miệng nói muốn cùng hắn trung niên mày trắng bay con trận, Trần Mặc lại lấy cần củng cố tu vi làm lý do từ chối nhã nhặn, chỉ nói sau này bàn lại. Sáng sớm hôm đó, Trần Mặc mới vừa ở linh điền thu thập hoàn tân thuộc linh dược, thì thấy Bạch Lễ thân ảnh từ trên sơn đạo đi tới. Nàng vẫn là một thân xanh nhạt đạo bảo, làm ngân châm quấn lấy hôn nguyên búi tóc, chỉ là hai đầu lông mày so 10 năm trước nhiều hơn mấy phần bình thản, thấy Trần Mặc liền cười nói: "Ngươi 10 năm này đổ bảo trì bình thản, tu vi củng cố đến không tệ, linh sủng cũng nuôi tốt như vậy." Trần Mặc đội vàng chắp tay hành lễ toàn do sư phụ chỉ điểm, đệ tử chỉ là làm từng bước thôi. Làm từng bước có thể có bổ ích như vậy, đã là hiếm thấy. Bạch Lễ đi đến linh điền bên cạnh, nhìn xem bờ ruộng ở giữa tình hình sinh trưởng khả quan linh dược, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, lập tức lời nói xoay chuyển: "Hôm nay tìm ngươi là có một cuộc chuyện. Trong phái nhị trưởng lão Tần Nhạc là ta quen biết cũ, gần đây hắn một mạch thiết yến, mời ta đi làm khách, ta muốn mang ngươi cùng nhau đi thấy chút việc đời, cũng làm cho ngươi nhiều quen biết chút đồng đạo." Trần Mặc nao nao, linh hư trong phái, Bạch Lễ mạch này thuộc về trưởng môn phe phái, nhị trưởng lão Tần Nhạc là kim đan hậu kỳ đại năng, có thể đi hắn yến hội làm khách, đúng là mở rộng nhãn giới cơ hội tốt. Hắn lúc này đáp đệ tử nghe sư phụ an bài. Ngày đó buổi chiều, sư đồ hai người liền khởi hành. Nhị trưởng lão chỗ tọa lạc ở Hồng Nhạc Sơn đỉnh, sơn môn chỗ có cực lớn đá xanh đền thờ, bên cạnh có đệ tử cầm kiếm thủ vệ, khi tức tất cả tại trúc cơ trung kỳ trở lên. Một đường đi tới nhị trưởng lão một mạch động phủ Thanh Hư điện, cung điện xây dựng lưng vào núi, phi diêm đấu cùng, khí phái lạ thường, trước điện quảng trường đã tụ tập không thiếu tu sĩ, tụ năm tụ ba trò chuyện với nhau, khí tức yếu nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ, tử phủ kỳ tu sĩ cũng có 3-4 vị. Tần Nhạc sớm đã ở ngoài điện chờ, hắn thân mang áo bào tím, khuôn mặt hồng nhuận, dưới cằm ba tròm râu dài, thấy Bạch Lễ liền chắp tay cười nói: "Bạch sư điệt, 10 năm không thấy, ngươi phong thái vẫn như cũ a." Lại nhìn về phía Trần Mặc, ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vị này chính là ngươi đệ tử mới thu, trúc cơ hậu kỳ tu vi, tuổi còn trẻ, ngược lại có mấy phần tiên phú. Bạch Lễ cười đáp lại: "Tần sư bá quá khen, đứa nhỏ này tư chất bình thường, toàn bộ nhờ cần cụ thôi." Ba người cùng nhau vào điện, trong điện sớm đã dọn xong yến hội, mỗi tấm trên bàn dài đều để linh quả, linh tiểu cùng tinh xảo linh thực, hương khí tràn ngập. Trần Mặc theo Bạch Lễ ngồi ở ghế chót, ánh mắt bất động thanh sắc quan sát đến trong điện đám người, chỉ thấy bên trái thủ tọa ngồi một vị thanh sam tu sĩ, ước chừng 27-28 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, lại mang theo vài phần tiêu căng, quanh thân linh khí ngưng luyện, không ngờ là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, so Trần Mặc còn phải mạnh hơn nửa phần, nghĩ đến chính là Tần Nhạc đồ tôn, cũng là nhị trưởng lão một mạch đời này nhân tài kiệt xuất. Yến hội hơn phân nửa, Tần Nhạc vừa cười vừa nói: "Hôm nay chư vị đồng đạo gặp nhau, không bằng để cho bọn hậu bối bộc lộ tài năng, cũng cho chúng ta những lao gia hỏa này xem thế hệ trẻ tuổi phong thái." Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia thanh sam tu sĩ Lâm Nhi: "Ngươi gần đây vừa đem Thanh Hư kiếm quyết luyện tới đệ thất trọng, liền cho chư vị tiền bối biểu thị một phen a." Cái kia thanh sam tu sĩ tên là Tần Lâm, nghe vậy đứng dậy, trên mặt mang mấy phần tự đắc, chắp tay nói: "Tôn nhi tuân tổ sư ra chi mệnh." Hắn đi đến trong điện, lấy ra một thanh thanh cương kiếm, thân kiếm hiện ra nhàn nhạt hàn quang, cổ tay nhẹ rung, trên thân kiếm liền tuôn ra một tầng xanh mờ mờ kiếm khí. Thanh Hư kiếm quyết đệ thất trọng thanh lam trảm. Tần Lâm khẽ quát một tiếng, trường kiếm vung ra, một đạo dài hơn một trượng kiếm khí màu xanh phá không mà ra, chém thẳng vào hướng góc điện thạch trụ. Kiếm khí lăng lệ, những nơi đi qua không khí phát ra nhỏ nhẹ tiếng bạo liệt bành một tiếng, trên trụ đá lại bị bổ ra một đạo sâu 3 tấc vết kiếm, kiếm khí uy thế còn dư không tán, lại đem ngoài điện một gốc cây tùng già chặn ngang chặt đứt, miếng vỡ chân nhắn như gương. Trong điện lập tức vang lên một mảnh tiếng than thở: "Tần sư điệt hảo tuấn kiếm pháp, trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong liền có thể đem Thanh Hư kiếm quyết luyện tới đệ thất trọng, sau này nhất định có thể đột phá tử phủ." Tần Lâm nghe tán thưởng, trên mặt tiêu căng càng lớn, ánh mắt đảo qua trong điện, cuối cùng rơi vào Trần Mặc trên thân, nhếch miệng lên một vòng niềm ai. "Bạch sư thúc cao đồ, mới vừa nghe tổ sư ra nói ngươi cũng là trúc cơ hậu kỳ, không biết có thể cũng bộc lộ tài năng, để cho chúng ta kiến thức một chút bạch sư thúc một mạch tuyệt học." Lời này vừa ra, trong điện lập tức an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều tập trung ở Trần Mặc trên thân. Bạch Lễ hơi nhíu mày, nàng biết được Tần Lâm tâm tính ngạo ngạo mạn, lại không nghĩ rằng sẽ trước mặt mọi người khiêu khích, đang muốn mở miệng giảng hòa, đã thấy Trần Mặc chậm rãi đứng dậy. Trần Mặc đi đến trong điện, hướng về phía Tần Nhạc cùng Bạch Lễ chắp tay nói: "Tất nhiên Tần sư minh có hứng thú, đệ tử liền đều xấu." Hắn cũng không lấy ra pháp khí, chỉ là hai tay chắp sau lưng, quanh thân linh khí chậm rãi lưu chuyển, lại không có giống Tần Lâm như vậy ngoại phóng, lộ ra phá lệ trầm ổn. Tần Lâm thấy hắn không cầm vũ khí, trong mắt nghiễm mai càng đậm. "Như thế nào? Bạch sư thúc một mạch liền ra dáng pháp khí cũng không có. Vẫn là nói, ngươi căn bản không có gì đem ra được bản sự." Trần Mặc cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận. "Kiếm pháp chi đạo, trọng tại kiếm ý, mà phi pháp khí. Tần sư minh vừa dùng kiếm khí bổ thạch trụ, vậy ta liền thử xem lấy linh lực ngưng kiếm, xem có thể hay không tiếp lấy kiếm khí của ngươi." Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn khẽ động, một tia linh lực màu vàng nóng nhạt tại đầu ngón tay ngưng kết, dần dần hóa thành một thanh dài một tấc linh lực kiếm. Linh lực này kiếm nhìn như tinh tế, lại ngưng kết đến vô cùng vững chắc, mặt ngoài hiện ra kim quang nhàn nhạt, đúng là hắn tu luyện 10 năm, đem chân nguyên ngưng luyện đến cực hạn thành quả. Tần Lâm thấy hắn chỉ ngưng ra một thanh tiểu kiếm, khinh thường cười nạo một tiếng: "Như vậy không quan trọng mánh khóe, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu quá mắt thợ. Nhìn ta một kiếm phá ngươi linh lực này kiếm." Hắn lần nữa huy kiếm, một đạo so với trước kia càng bén nhọn kiếm khí màu xanh thẳng chém về phía Trần Mặc đầu ngón tay linh lực kiếm. Kiếm khí phá không mà đến, mang theo lệnh thấu xương hàn ý, trong điện không thiếu tu sĩ đều nhíu mày, cảm thấy Tần Lâm ra tay quá mức bá đạo, lại đối với cùng thế hệ phía dưới nặng tay như thế. Bạch Lễ càng là âm thầm ngưng kết linh lực, tuy thời chuẩn bị ra tay ngăn cản. Trần Mặc nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh, chờ kiếm khí sắp tới, đầu ngón tay hắn linh lực kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ nghe đinh một tiếng vang dọn, nhìn như mảnh khảnh linh lực kiếm lại vững vàng chặn kiếm khí màu xanh, kiếm khí trong nháy mắt tán loạn, hóa thành đầy trời thanh mang, mà linh lực kiếm chỉ là hơi rung nhẹ, vẫn như cũ ngưng kết như lúc ban đầu. Trong điện mọi người đều là cả kinh, Tần Lâm càng là sắc mặt đại biến. "Không có khả năng, ngươi bất quá trúc cơ hậu kỳ, vì sao lại có như thế ngưng luyện linh lực?" Trần Mặc thu hồi linh lực kiếm, chắp tay nói: "Tần sư minh kiếm pháp tinh diệu, chỉ là kiếm khí quá ngoại phóng, nếu có thể đem linh lực tái ngưng luyện mấy phần, uy lực nhất định có thể cao hơn một tầng." Hắn lời này tuy là đề điểm, lại tại Tần Lâm nghe tới phá lệ the thế chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp, lại bị đối phương hời hợt phá giải, còn bị chỉ ra không đủ, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Tần Lâm sắc mặt đỏ bừng lên, đột nhiên nắm chặt trường kiếm. "Ngươi dám khinh thường ta? Có loại liền cùng ta chất nước chân giáo so một hồi. Nếu là ngươi thua, liền cho ta dập đầu nhận sai." Lời này đã là mang theo nhục nhã chi ý, Bạch Lễ sầm mặt lại, đang muốn mở miệng, lại bị Trần Mặc nhẹ nhàng để lại cánh tay. Trần Mặc nhìn về phía Tần Lâm, trong mắt lóe lên một tia lành ý luận bản có thể, nhưng thắng thua chỉ ở cá nhân, cùng sư phụ không quan hệ. "Nếu ta thắng, còn xin Tần sư huynh thu hồi vừa mới cùng ngôn, sau này đối xử mọi người khiêm tốn chút." Tần Nhạc gặp hai người dương cung bạc kiếm, nhưng lại không ngăn cản, ngược lại trong mắt lóe lên một tia hứng thú, hắn đã sớm muốn nhìn một chút Bạch Lễ đệ tử này chân thực thực lực, bây giờ vừa vặn mượn Tần Lâm chi thủ thăm dò một phen. Trong điện đám người cũng đều nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong điện hai người, một hồi trúc cơ hậu kỳ tu sĩ quyết đấu đỉnh cao, sắp tại trong Thanh Hư điện bày ra. Tần Lâm nghe được Trần Mặc đáp ứng luận bàn, trong mắt tàn khốc nảy sinh, thanh cương kiếm trong tay nhất chuyển, trên thân kiếm thanh mang tăng gọn, lại so với trước kia được mấy lần, bốn phía không khí giống bị kiếm khí dẫn dắt, ẩn ẩn nổi lên gợn sóng. Hắn tiến lên trước một bước, tốc hạ thanh văn lóe lên, chính là linh hư phái khinh thân thuật đạp vân bộ, thân hình như lướt sóng bay yến, trong nháy mắt liền lấn đến Trần Mặc trước người hơn một triệu chỗ. Đã dám tiếp chiêu, liền để ngươi kiến thức ta thanh hư kiếm quyết lợi hại. Tần Lâm gào to một tiếng, trường kiếm móc nghiêng, thân kiếm rung động ở giữa, ba đạo kiếm khí màu xanh giống như cực nhanh bắn ra, phân lấy Trần Mặc mi tâm, vai trái, dưới bụng ba chỗ yếu. Kiếm khí chưa tới, lạnh thấu xương phong mang đã trước tiên gần người, trong điện chiến yến tiệc linh quả linh tiểu đều bị kiếm khí uy thế còn dư quét đến hơi hơi rung động, Tần Nhạc cùng Bạch Lệ thấy thế, tất cả âm thầm gật đầu. Cái này Tần Lâm mặc dù tâm tính kiêu căng, kiếm thuật lại quả thực vững chắc, chúc cơ hậu kỳ đỉnh phong có thể đem kiếm khí không đến tinh chuẩn như thế, đã là hiếm thấy. Chương 262, đấu thú Trần Mặc đứng ở tại chỗ, thân hình không nhúc nhích tí nào, ánh mắt ngưng chú lấy bay tới kiếm khí, thần sắc bình tĩnh như trước. Chờ kiếm khí cách thân không đủ 3 thước lúc, hắn mới chậm rãi giơ lên chỉ, đầu ngón tay linh quang lóe lên, mười mấy căn trắng muốt châm nhỏ lặng yên bay ra, mảnh như lông châu, nhanh giống như lưu quang, đúng là hắn luyện chế bạch mi châm. Thân châm tuy nhỏ, lại mang theo tí tí duyệt khiếu, cùng kiếm khí màu xanh đâm vào một chỗ, chỉ nghe đinh 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 3 tiếng giòn vang, kiếm khí ứng thanh mà tán, bạch mi châm thì tại trên không nhất chuyển, lại bay trở về Trần Mặc trong tay áo, không phát hiện chút tổn hao nào. Hừ, chỉ có thể dùng chút bàng môn tà đạo ám khí. Tần Lâm gặp một chiêu thất bại, trong lòng giận quá, trường kiếm múa thành một đoàn thanh ảnh, kiếm khí như mưa cũng giống như đổ xuống mà ra. Thanh hư kiếm quyết đệ bắt trọng thanh minh mưa vốn là hắn áp đáy hòm chiêu thức, bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ căn bản khó mà chống đỡ, bây giờ vì áp chế Trần Mặc, lại không chút do dự thi triển ra. Chỉ thấy trong điện kiếm khí màu xanh răng khắp nơi, kín không kẽ hở, như một tấm kiếm thật lớn lưới, hướng về Trần Mặc bao phủ xuống, kiếm khí những nơi đi qua, mặt đất gạch xanh đều bị bổ ra chi tiết vết rách, ngay cả đỉnh điện ngói lưu ly đều lã chã rơi, tràn diện thật không kinh người. Trong điện tu sĩ tất cả nín hơi ngưng thần, thầm nghĩ Trần Mặc sợ là khó mà ngăn cản, Bạch Lễ cũng hơi hơi nhíu mày, tay đẻ bên hông túi chứa vật, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu rút. Đã thấy Trần Mặc tay áo chấn động, lần này bay ra bạch mì châm lại có hơn trăm căn, thân châm hiện ra vàng nhạt ánh sáng nhạt, trên không trung kết thành một đạo chi tiết châm lưới. Châm lưới cùng kiếm vong chạm vào nhau đinh đinh đang đang âm thanh bên tai không dứt, kiếm khí bị châm lưới tầng tầng đón đỡ, khó mà tiến thêm. Càng kỳ chính là, bạch mi châm hình như có linh tính, mỗi khi một cây châm ngăn trở một đạo kiếm khí, liền sẽ mượn lực phản chấn đạn hướng một đạo khác kiếm khí, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Hơn trăm cây kim càng đem kiếm khí đẩy trời đều ngăn lại, liền một tia uy thế còn dư cũng không tác động đến Trần Mặc góc áo. Đây là bạch mi châm. Tần Nhạc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nghe Lưu Vệ cái kia mập mạp gần đây đang khắp nơi cầu luyện này châm, nghĩ luyện trận pháp gì, lại không biết lại trong tay tiểu tử này. Chỉ là khống châm chi thuật, lại so với Lưu Vệ cái kia mập mạp tinh diệu nhiều lắm. Tần Lâm gặp kiếm vong bị phá, trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp, lại sẽ bị chỉ là ám khí ngăn cản không hề có lực phản thủ. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân linh khí điên cuồng phun trào. Trên thân kiếm thanh mang cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hiển nhiên là muốn vận dụng mạnh hơn chiêu thức. Thanh hư kiếm quyết đệ cửu trọng thanh phong phá trận. Tần Lâm trong miệng thét dài, trường kiếm đâm thẳng mà ra, một đạo ngưng luyện như trụ kiếm khí màu xanh phá không dựng lên, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, chém thẳng vào Trần Mặc. Một kiếm này đã vận dụng hắn chín thành linh lực, kiếm thế mạnh, lại để cho trong điện không khí đều giống như đọc lại đồng dạng, ngay cả tử phủ kỳ các tiền bối cũng hơi gật đầu, thầm nghĩ một kiếm này đã hơi có tử phủ kỳ tu sĩ uy thế. Trần Mặc thấy vậy kiếm thế tới hung hăng, cuối cùng không còn cố thủ, thân hình thoát một cái, thi triển ra đan đỉnh môn truyền thừa nhất vân bộ, thân hình như chúng gió sợi thô, nhẹ nhàng tránh đi kiếm khí phong mang. Đồng thời hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trên không một điểm, trong tay áo còn lại bạch mi châm đều bay ra, lần này cũng không lại kết lưới, mà là hóa thành một đạo trắng muốt lưu quang, theo kiếm khí biên giới du tẩu, giống như linh xà vòng tới Tần Lâm sau lưng. Tần Lâm nhất kiếm phách không, đang muốn quay người truy kích, lại chợt thấy hậu tâm mắt lạnh, vài gốc bạch mi châm đã chống đỡ tại hậu tâm hắn yếu huyệt, thân châm duệ mang để cho hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng. Trong lòng của hắn một giật mình, vội vàng thu kiếm quay người, đã thấy Trần Mặc đã đứng ở phía sau hắn mấy bước chỗ, trong tay vuốt vuốt một cây bạch mi châm, thần sắc bình tĩnh như trước, phản phất vừa mới trận kia kinh tâm động phách đấu pháp không có quan hệ gì với hắn. Ngươi dám ám tập? Tần Lâm vừa sợ vừa giận, trên mặt nhưng có chút nóng lên, chính mình tấn công mạnh nửa ngày, liền đối phương góc áo cũng không đụng tới, ngược lại bị đối phương dùng ám khí chế trụ, chuyến đi ha không làm trò cười cho người khác. Trần Mặc thản nhiên nói luận bản chi đạo, vốn là xem trọng tùy cơ ứng biến, tại sao ám tập mà nói? Nếu ta trên kim này tôi động, Tần sư huynh bây giờ đã là không thể động đậy. Nói đi, hắn giơ tay giương lên, chống đỡ tại Tần Lâm lưng, mày trắng châm đều bay trở về, quanh quẩn trên không trung một tuần, rơi vào hắn trong tay áo. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, mọi người thấy Trần Mặc, trong mắt tất cả tràn đầy kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng, cái này nhìn như không đáng chú ý trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, không chỉ có khống châm chi thuật tinh diệu tuyệt luân, thân pháp càng là linh động lạ thường, liền Tần Lâm bực này kiếm thuật kỳ tài đều thua ở trong tay hắn. Tần Nhạc trong mắt lóe lên một tia dị sắc, nhìn về phía Bạch Lễ nói, Bạch sư điện, ngươi đệ tử này, đúng thật là che quá sâu a, như vậy khống châm chi thuật cùng thân pháp, sợ là so rất nhiều tử phụ tu sĩ sơ kỳ đều phải tinh diệu. Bạch Lễ trong lòng cũng là kinh hỉ, nàng tuy biết Trần Mặc có mấy phần bản sự, lại không nghĩ rằng có thể thắng được dứt khoát như vậy. Nàng cười nói, Tần sư minh quá khen, đứa nhỏ này bất quá là vận khí tốt, may mắn thắng Tần sư để thôi. Tần Lâm đứng tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn nhìn xem Trần Mặc, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn trong lồng ngực ngạo khí lại chưa tiêu giảm điểm hảo, gặp trong điện ánh mắt mọi người tất cả tụ ở Trần Mặc trên thân, càng cảm thấy mặt mũi tối tăm. Hắn một chút suy nghĩ, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, đồng nhiên vô bên hông linh thú đại, quát lên. Luận bàn há lại chỉ có từng đó tu sĩ so đấu. Linh sủng cũng phân cao thấp. Ta cái này thanh lân xà đã tới nhị giai hậu kỳ, có thể nhả huyền âm độc xương ngủ, ngươi nếu có gan, liền để ngươi linh sủng đi ra đọ sức một phen. Lời còn chưa dứt, một đạo bích sắc quang ảnh từ trong linh thú đại thoát ra, rơi vào trong điện thanh chuyên thượng. Cái kia thanh lân xà toàn thân che ám bích sắc lân phiến, trên lân phiến ẩn có huyền ảo đường vân, thân rắn to như tay em bé, dài gần hơn một trượng, hình tam giác đầu rắn khẽ nâng lên, đỏ tươi lưỡi nhanh chóng phun ra nuốt vào, một đôi thụ đồng hiện ra hàn quang lạnh lẽo, quanh thân ẩn ẩn quanh quẩn màu xanh nhạt xương độc những nơi đi qua, thanh chuyên thượng lại nổi lên nhỏ xíu đốm đen rõ ràng độc tính đã có chút mãnh liệt. Trong điện tu sĩ thấy thế, tất cả hơi biến sắc. Cái này thanh lân xà chính là nhị giai yêu thú bên trong khó đối phó vô cùng dị chủng. Huyền âm độc xương mù không chỉ có thể tê liệt tu sĩ kinh mạch, liền linh sủng linh lực đều có thể ăn mòn. Tần Lâm càng đem hắn bồi dưỡng đến nhị giai hậu kỳ, có thể thấy được ngày thường tốn không ít tâm huyết. Bạch Lễ hơi nhíu mày, nhìn về phía Trần Mặc đạo rắn này độc tính cái gì liệt, ngươi linh sủng như không chuẩn bị, không cần miễn cưỡng. Trần Mặc lại thần sắc đạm nhiên, đưa tay khẽ chọc bên hông linh thú đại, cất cao giọng nói: Nếu như thế, liền để ngươi kiến thức ta cái này phong lôi chuẩn thủ đoạn. Tiếng nói vừa ra, một đạo kim hồng sắc lưu quang phá không mà ra, hai cánh bày ra gần trượng, lông vũ giống như lá vàng hiện ra lộng lẫy. Đầu cánh quanh quần tí ti thanh sắc phong văn cùng màu đỏ nhạt lôi quang, chính là đã tới nhị giai hậu kỳ phong lôi chuẩn. Nó vừa mới rơi xuống đất, liền phát ra một tiếng sắc bén hót vang, minh thanh bên trong mang theo lẫm nhiên uy thế, thanh lân xà nghe được hót vang, thân rắn lại khẽ run lên, rõ ràng đối với cái này tiền sinh thiên địch trong lòng còn có kiên kỵ. Tần Lâm thấy gió lôi chuẩn khí thế bất phàm, trong lòng thất kinh, lại cố tự chấn định nói: Bất quá là chỉ hiểu chút phong lôi thuật tạp điều, cũng dám cùng ta thanh lân xà chống lại. Nói đi, đầu ngón tay hắn linh lực khẽ động, đối với thanh lân xà quát khẽ thổ bụ. Cuốn giết. Thanh lân xà được chỉ lệnh, thân rắn đông nhiên hơi cong, lập tức há mồm phun ra một đoàn nồng lục sắc xương độc giống như thủy triều hướng về phong lôi chuẩn dũng mãnh lao tới, những nơi đi qua, không khí đều giống bị nhiễm lên kịch độc, tản mát ra gây mũi mùi tanh. Đồng thời, nó thân rắn như mũi tên rời cung thoát ra, tốc độ lại so bình thường nhị giai yêu thú nhanh mấy lần, đôi rắn mang theo gào thét phong thanh, hướng về phong lôi chuẩn hai cánh rút đi, hiển nhiên là muốn trước tiên lấy xương độc tê liệt đối phương, lại lấy thân rắn cuốn lấy phong lôi chuẩn, khiến cho không cách nào dương cánh. Phong lôi chuẩn không chút nào không sợ, hai cánh đông nhiên chấn động, thanh sát phong văn chợt tăng bọn, tạo thành một đạo vô hình phong tường, đem xương độc một mực ngăn tại trước người. Phong tường chuyển động ở giữa, càng đem xương độc cuốn lên, đảo ngược hướng về thanh lân xà thổi đi. Cùng lúc đó, nó đầu cánh lôi quang lấp lóe, mấy đạo cánh tay to màu đỏ lôi hồ phá không mà ra, mang theo tư tư dòng điện âm thanh, chém thẳng vào thanh lân xà. Thanh lân xà thấy thế, thân rắn đông nhiên thay đổi, tránh đi lôi hồ, lại bị đảo ngược thổi tới xương độc dính vào một chút, trên lân phiến lập tức nổi lên một tầng xương trắng, thân rắn động tác hơi chậm lại. Tần Lâm thấy thế giận dữ, lại thúc giục ra một đạo linh lực rót vào thanh lân xà thể bên trong, nghiêm nghị nói dùng huyền âm độc răng. Thanh lân xà mắt bên trong hung quang mạnh hơn, đầu rắn hơi hơi ngửa ra sau, lộ ra hai quả hiện ra ô quang răng độc, răng độc bên trên lại nhỏ xuống lấy màu xanh nhạt nọc độc rơi vào thành chuyên thượng, trong nháy mắt ăn mòn ra hai cái hố nhỏ. Nó lần nữa thoát ra, thân rắn trên không trung linh hoạt bật mèo, tránh đi phong lôi chuẩn lôi hổ, trực tiếp thẳng hướng lấy phong lôi chuẩn ngực bụng táp tới, nơi đó là phong lôi chuẩn yếu hại, một khi bị cắn trúng, huyền âm độc dịch nhập thể, cho dù phong lôi chuẩn có phong lôi chi lực hộ thân, cũng khó cản độc tính lan tràn. Trong điện mọi người đều nín hơi ngưng thần, Bạch Lễ càng là đưa tay đặt tại trên túi chữ vật, tùy thời chuẩn bị ra tay hóa giải nguy cơ. Đã thấy phong lôi chuẩn trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, chờ thanh lân xà sắp bổ nhào vào phụ cận lúc, nó đông nhiên thu liễm hai cánh, thân hình chợt hạ xuống, tránh đi răng độc đồng thời, hai cánh đông nhiên chấn động, mấy đạo thanh sắc phong nhận cùng màu đỏ lôi hồ đồng thời bắn ra, xen lẫn thành một tấm lôi phong lưới, đem thanh lân xà một mực bao phủ. Thanh lân xà bị lôi phong lưới vây khốn, thân rắn dãy rủa kịch liệt, muốn tránh thoát, lại bị lôi hồ đánh trúng, thân rắn lập tức co quắp, màu xanh nhạt xương độc cũng tiêu tán hơn phân nửa. Phong lôi chuẩn thừa cơ vỗ cánh bay lên, xoay quanh đến thanh lân xà bầu trời, hai cánh lần nữa chấn động, một đạo ngưng tụ lôi phong trụ từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở trên thanh lân xà thân. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, thanh lân xà bị lôi phong trụ đánh trúng, thân rắn trọng trọng ngã tại thanh chuyên thượng, lân phiến vỡ vụn, trong miệng phun ra màu xanh đậm huyết dịch, rõ ràng đã bị trọng thương, cũng không còn cách nào chuyển động. Tần Lâm gặp thanh lân xà thảm bại, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hiển nhiên là bởi vì linh sủng trọng thương, tâm thần chấn động. Hắn chỉ vào Trần Mặc, âm thanh run rẩy nói: Ngươi lại dám đả thương ta linh sủng? Trần Mặc thản nhiên nói: Luận bàn khó tránh khỏi bị tổn thương, Tần sư huynh như thua không nổi, hà tất chủ động đưa ra tỉ thí linh sủng. Nói đi, hắn đối với phong lôi chuẩn khoát tay áo, phong lôi chuẩn lúc này thu liễm lôi quang phong văn, rơi vào hắn đầu bay, phát ra một tiếng đắc ý hót vang, ánh mắt đảo qua thanh lân xà lúc, tràn đầy khinh thường. Trong điện đám người thấy thế, tất cả âm thầm lắc đầu. Tần Lâm đầu tiên là tu sĩ so đấu bị thua, lại tại linh sủng trong tỉ đấu thảm bại, bây giờ còn muốn chút giận sang người khác, quả thực còn có đại tông môn đệ tử khí độ. Tần Nhạc sắc mặt cũng có chút khó coi, hướng về phía Tần Lâm trách mắng đủ. Tài nghệ không bằng người liền nên chịu thua, sao có thể thất thố như vậy? Còn không mau đem ngươi linh sủng thu hồi, hướng Trần Mặc nhận lỗi. Tần Lâm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cũng không dám làm trái Tần Nhạc mệnh lệnh, chỉ có thể cố nén trong lòng không cam lòng, đem trọng thương thanh lân xà thu hồi linh thú đại, hướng về phía Trần Mặc cứng rắn nói chắc tay, lại một câu cũng nói không nên lời. Trần Mặc thấy thế, cũng sẽ không truy cứu, chỉ là thản nhiên nói: Tần sư minh không cần đa lễ, linh sủng thụ thương kịp thời trị liệu, còn có thể khôi phục. Nói đi, hắn liền dẫn phong lôi chuẩn trở lại chỗ ngồi, thần sắc bình tĩnh như trước, phản phất vừa mới trận kia kinh tâm động phách linh sủng đại chiến, bất quá là việc nhỏ không đáng kể. Bạch Lễ nhìn xem Trần Mặc, trong mắt tràn đầy vui mừng. Mười năm này khổ tu, không chỉ có Trần Mặc tự thân tu vi tinh tiến, liền linh sủng đều bồi dưỡng đến lợi hại như thế, sau này nếu có cơ duyên, nhất định có thể tại tu tiên giới xông ra một phen thành tựu. Mà trong điện tu sĩ khác, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt cũng nhiều mấy phần kính sợ, có thể đem Phong Lôi chuẩn bồi dưỡng đến như thế cường hãn, lại có thể lấy mày trắng châm dễ dàng thắng Tần Lâm, cái này Trần Mặc thực lực, sợ là hơn xa mặt ngoài nhìn thấy trúc cơ hậu kỳ đơn giản như vậy. Tiệc rượu tán lúc, hoàng hôn đã tràn qua linh hư đỉnh núi, tà dương đem thanh hư điện mái cong nhuộm thành kim hồng. Trần Mặc theo Bạch Lễ đi ra cửa điện, gió đêm phất qua, mang theo trong núi mát lạnh ý lạnh, thổi tan trong bữa tiệc lưu lại mùi rượu. Lúc trước vây tụ tu sĩ đã tán đi hơn phân nửa, chợt có quen biết giả gặp thoáng qua, nhìn về phía Trần Mặc trong ánh mắt, có lẽ có khen ngợi, có lẽ có kiêng kỵ, cũng không một người còn dám kinh thị. Tần Nhạc đưa tới ngoài điện, hướng về phía Bạch Lễ chắp tay cười nói: "Bạch sư điệt, hôm nay nhìn thấy lệnh đồ tài cao, quả thật chuyện may mắn. Sau này nếu có nhàn hạ, không ngại thường tới Linh Hư núi ngồi một chút." Ánh mắt của hắn đảo qua Trần Mặc, dù chưa nhiều lời, ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần thâm ý. Bạch Lễ mỉm cười đáp ứng, cùng Trần Mặc cùng nhau quay người xuống núi. Đường núi bốn lượng, hai bên cây rừng xanh um, bóng đêm dần dần dày, chỉ có tinh nguyệt ánh sáng nhạt vẩy xuống. Bạch Lễ bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Trần Mặc, thần sắc so trong bữa tiệc nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. "Hôm nay ngươi thắng Tần Lâm, mặc dù lộ ra bản sự, nhưng cũng kết cửu án. Ngươi có biết Tần Lâm nội tình?" Trần Mặc trong lòng hơi động, lắc đầu nói: "Đệ tử không biết, còn xin sư phụ chỉ thị." Tần Lâm đứa nhỏ này là Tần Nhạc sư bá ruột thị tôn nhi, từ nhỏ ở Linh Hư phái nuông chiều từ bé, chính là tử phụ kỳ trưởng bối, cũng ít có người dám phật hắn mặt mũi. Bạch Lễ than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần sầu lo. Hắn tính tình ngạo tung, lại yêu mang thủ, hôm nay thua liền hai trận, trong lòng tất nhiên không phục. "Ngươi mặc dù chiếm lý, nhưng cũng cần cẩn thận một chút." Trần Mặc nghe vậy, trong lòng run lên. Hắn lúc trước chỉ coi là bình thường luật bản, lại không nghĩ tới Tần Lâm bối cảnh đặc thù như thế. Tu tiên giới bên trong, đại tông môn đệ tử dựa thế khinh người sự tình cũng không hiếm thấy, chính mình hôm nay mặc dù quang minh chính đại thắng tỷ thí, nhưng cũng có thể bởi vậy dẫn tới thay bay vạ gió. Đệ tử đa tạ sư phụ nhắc nhở, lúc trước thật là cân nhắc không chu toàn. Trần Mặc chắp tay không người, giọng thành khẩn: "Sau này đệ tử chắc chắn thu liễm tài năng, làm việc cẩn thận thêm, tuyệt không cho sư phụ rước lấy phiền phức." Bạch Lễ thấy hắn khiêm tốn thụ giáo, trong mắt sầu lo giảm xuống, đưa tay vô bả vai hắn một cái: "Ngươi có thể biết rõ liền tốt. Ngươi chịu cần cù, sau này thành tựu tất nhiên không thấp, không cần vì nhất thời khí phách hao tổn tiền đồ. Tần Lâm bên kia, ta sẽ tìm cơ hội cùng Tần nhạc sư bá nói hai câu, tận lực hóa giải chuyện này, nhưng ngươi tự thân cũng cần lưu ý, gần đây chớ có đơn độc tới chỗ này, nếu cần ra ngoài, tốt nhất mang lên phiên lãng giao cùng Phong Lôi chuẩn, nhiều một phần phòng bị lúc nào cũng tốt." Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Trần Mặc điểm đầu đáp ứng, trong lòng âm thầm ghi nhớ chuyện hôm nay, đã đối với thực lực mình kiểm chứng, cũng là một lần tỉnh táo. Con đường tu tiên, không chỉ có muốn xây một chút vì, càng phải hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nếu một mực cậy mạnh, sợ là không thể đi xa.